truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, mặt thế đến. Rạng sáng ngày 1 tháng 12 năm 2014, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một luồng sáng xanh lục. Tại nước Z, mặc dù có người đam mê thiên văn học thấy được hiện tượng này nhưng không mấy ai để ý. Bên kia địa cầu thì ngược lại, bởi vì là giữa ban ngày nên rất nhiều người nhìn thấy, còn dùng di động quay chụp lại dị tượng. Biến cố phát sinh vào 1 giờ sau đó. Người vốn đang nói chuyện bình thường với người khác mặt bỗng dưng tái xanh, ngay từ đầu bọn họ vẫn tiếp tục tán chuyện, nhưng đột nhiên lại ngã xuống, vài phút sau đứng lên đã là xác chết di động hai mắt vô thần. Bọn họ bắt lấy đồng loại, dùng ngón tay xé rách, dùng miệng gặm cắn. Một nguy cơ đáng sợ bắt đầu thổi quét toàn thế giới. Lăng Thanh Vân làm công tại một siêu thị lớn ở thành phố S, tuy kiếm được không ít nhưng ở đây ít đàn ông, hầu như những công việc nặng nhọc nhất đều đến tay hắn làm. Mệt mỏi một ngày, thật vất vả chờ đến 9 giờ tan tầm, tắm rửa xong liền trèo lên giường ngủ. Nhưng đến nửa đêm, cách vách truyền đến tiếng gõ cửa lại đánh thức hắn. Từ trên giường đứng dậy, chửi thầm một câu, Lăng Thanh Vân đá vào tường, mẹ nó. Đừng có gõ nữa được không? Ông mà tức lên liền đánh mày một trận. Thành phố S là nơi đắt đỏ, giá nhà cho thuê rất cao. Ở thành phố này 5 năm, hắn chưa bao giờ thuê được một căn hộ riêng, đều là thuê chung với vài người nữa, hồi đầu còn ở mấy người một phòng. Không có biện pháp, hắn không có tiền, vì tương lai phải tiết kiệm một chút. Chỗ Lăng Thanh Vân đang ở được chia làm 3 phòng nhỏ, một gian phía trước khá lớn là một nhà 3 người, đằng sau 2 cái nhỏ hơn chỉ đủ cho một người, hắn thuê một phòng, còn lại là một thanh niên khác thuê. Tác phong sinh hoạt của thanh niên kia trong mắt Lăng Thanh Vân thật sự rất kém, buổi tối thường mang gái về, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn, cho nên trước giờ hắn chưa bao giờ cho đối phương sắc mặt hòa nhã. Lăng Thanh Vân cao to vạm vỡ nên thanh niên cách vách cũng khá sợ hắn, trước kia nghe hắn nói như vậy khẳng định sẽ không dám gây ra tiếng động nữa, nhưng hôm nay thanh âm bên kia chuyển đến lại càng thêm vang dội. Mẹ nó! Lăng Thanh Vân đứng dậy, vừa mở cửa liền nhìn thấy chị gái thuê gian lớn ôm con đi từ nhà vệ sinh ra. Vừa đi vừa nhìn thoáng qua gian phòng vẫn luôn phát ra tiếng gõ, chắc là đứa nhỏ cũng bị âm thanh này đánh thức. Mày làm sao đấy? Lăng Thanh Vân đập cửa phòng bên cạnh, tiếp đó bên trong cánh cửa cũng truyền ra tiếng đập khiến hắn càng giận, nhưng cửa phòng khóa, tuy tính tình hắn nóng nảy nhưng cũng chưa đến mức nửa đêm đạp cửa nhà người ta. Người này hôm nay có vẻ cứng đầu, chẳng phát ra thanh âm gì khác ngoài tiếng gõ cửa đập tường. Không đúng, Lăng Thanh Vân nhíu mày, gõ lâu như vậy, dựa vào thân thể gầy yếu của người cách vách sợ là đã sớm mệt mỏi. Nhưng mà, Lăng Thanh Vân bỗng cảm thấy có gì đó nguy hiểm, mà ngay sau đó, tiếng chuông di động hắn vang lên. Lăng Thanh Vân chẳng có mấy bạn bè. Từ sau khi cha mẹ ly dị lập gia đình mới, hắn chẳng còn liên hệ gì với người thân. Ở chỗ làm, bởi vì siêu thị đa số đều là nữ nên quan hệ với đồng nghiệp cũng bình thường, người gọi điện cho hắn trên cơ bản chỉ có một, là Trang Thành. Nhanh chóng lắng nghe, quả nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc đầy nôn nóng, Thanh Vân, cậu đang ở đâu? Thanh, đương nhiên là tôi ở nhà rồi. Lăng Thanh Vân không hiểu sao Trang Thành tự dưng nửa đêm gọi điện cho mình, cái khác không nói nhưng Trang Thành là người biết ý biết tứ, hẳn sẽ không nửa đêm quấy rầy giấc ngủ của người khác. Nhưng Trang Thành là bạn tốt nhất của hắn, cậu gọi cho hắn vào bất kỳ lúc nào hắn cũng sẽ không khó chịu. Dù sao không có Trang Thành cũng sẽ không có hắn bây giờ. Thanh Vân, xảy ra chuyện lớn rồi, có một loại giống như ôn dịch đáng sợ đang tràn lan, người nào nhiễm phải sẽ biến thành tang thi giống như trong rẻ xì đèn đẹp hiệu. Chỉ muốn ăn thịt người. Cậu mở tivi lên xem, trên đó có tin tức đấy. Thanh âm Trang Thành khẩn trương vô cùng. Nếu người khác nói như vậy với Lăng Thanh Vân, hắn khẳng định không tin, nhưng Trang Thành thì khác, hai người quen biết lâu như vậy, Trang Thành chưa từng lừa hắn, có chuyện như vậy à? Tôi lập tức đi xem đây. Cậu chú ý một chút, đừng để người bị nhiễm bắt được hay cắn được, một khi bị lây nhiễm, không lâu sau cũng sẽ trở thành giống bọn họ. Trang Thành nói xong câu đó, trong điện thoại vang lên tiếng ồn ào. Sau đó bị cúp máy. Tiếng gõ ở cách vách vẫn chưa dừng lại, một nhà 3 người bên kia, chị gái đang dỗ con ngủ. Lăng Thanh Vân không lề mề, rất nhanh bật tivi lên, quả nhiên đang đưa tin, trên màn ảnh có cảnh người gặm cắn người, người dẫn chương trình không phải cô gái xinh đẹp mà là người đàn ông mặc quân trang, tất cả mọi người chú ý. Tất cả mọi người chú ý. Nhất định phải cẩn thận những xác chết di động này. Căn cứ vào điều tra của chúng tôi, đã có khoảng 1/10 nhân loại bị nhiễm virus. Mọi người phải đoàn kết. Chúng ta sẽ tiêu diệt thứ quái vật này. Những lời như vậy đều vang lên trên mỗi kênh truyền hình, nhiều nơi còn đăng tin cứu viện để người sống tập trung đến đó. Mấy năm trước, Lăng Thanh Vân từng thấy tin có người uống rượu hay hít thuốc phiện xong ăn thịt người khác, khi đó hắn còn nói đùa với Trang Thành đấy chính là lai ả sẩn của trò rẻ xì đèn đẹp hiệu, ai ngờ hiện tại lời nói thành sự thật. Lăng Thanh Vân nhìn cảnh tượng trên màn hình, những kẻ sắc mặt xanh trắng cả người không hề có hơi thở của sự sống chạy về phía người sống không biết mệt mỏi, cho dù có đánh gãy tứ chi nó vẫn cứ nhúc nhích, thẳng đến khi bị một súng vỡ đầu mới ngã xuống. Xác sống mặt tái xanh, hai mắt vô thần, hơi khác so với tang thi trong phim nhưng về cơ bản thì cùng một loại. Hắn nhanh chóng mặc quần áo, sau đó đập cửa phòng nhà ba người phía trước. Làm sao vậy? Mở cửa vẫn là chị gái kia, có chút bất mãn hỏi. Tự xem đi. Lăng Thanh Vân chỉ tivi trong phòng mình, sau đó mặc kệ đối phương, gọi điện cho Trang Thành, một lúc lâu sau người bên kia mới tiếp, cậu ở đâu? Tôi đang theo mọi người rời khỏi trường, cậu đừng đi đâu, tôi sẽ tới tìm cậu. Trang Thành nôn nóng nói. Chỗ tôi có người biến thành quái vật rồi, cậu đừng đến, để tôi đi tìm cậu. Lăng Thanh Vân nói tiếp, tôi sẽ nhanh chóng tới trường cậu. Chúng ta đi khu an toàn Tây Nam. Vừa rồi hắn thấy được trên TV, khu an toàn của thành phố S nằm ở phía Tây Nam, quân nhân trong TV kêu gọi mọi người chú ý an toàn rời khỏi thành thị, đồng thời bọn họ sẽ tiến hành thanh trừ tang thi trong thành phố. Cậu nhất định phải cẩn thận. Đầu kia di động truyền đến thanh âm run rẩy của Trang Thành, còn cả tiếng khóc, tiếng quát tháo của những người khác. Lăng Thanh Vân nói chuyện điện thoại xong liền nhìn thấy chị gái kia đang kêu chồng mình dậy. Cùng lúc đó, ngoài cửa truyền đến thanh âm vang dội, mọi người dậy đi. Mọi người dậy đi. Hiện tại bên ngoài rất nguy hiểm. Xuất hiện xác chết di động ăn thịt người, đừng ai để bị cắn. Người nói hình như ngồi trên trực thăng, thanh âm vang cái đã bay xa. Lăng Thanh Vân gọi cho bố mình, về phần mẹ, bà ấy còn trả cho hắn số. Tiếng điện thoại vang lên được một lúc đã bị ngắt, Lăng Thanh Vân nghe tiếng máy bận liền nhíu mày. Nhưng nếu có thể tắt cuộc gọi của hắn thì chứng tỏ bọn họ không có việc gì đúng không? Lăng Thanh Vân không nói gì, mở cửa, rời khỏi căn phòng này. Chỗ hắn thuê trọ chị An không tốt lắm, so với ở nguyên chỗ này chờ cứu viện không biết bao giờ mới tới, còn không bằng đi ra ngoài liều mạng, huống chi Trang Thành còn đang ở trường học. Thời điểm rời đi, ngoại trừ vũ khí, Lăng Thanh Vân không mang cái gì khác, lúc này, mang đồ sẽ chỉ là gánh nặng, hơn nữa chỗ hắn thuê cũng chả có cái gì để mang. Vũ khí của Lăng Thanh Vân là một ống thép được hắn gỡ từ khung giường ra, hắn mua cái giường này chính bởi vì nó rắn chắc, dùng ống thép chắc cũng đủ. Mới rạng sáng nên bên ngoài không nhiều người lắm, dựa theo tình huống hiện tại, mấy xác sống này chỉ số thông minh thấp, sẽ không biết mở cửa chạy ra nên ở cầu thang Lăng Thanh Vân không gặp phải nguy hiểm gì. Nhưng rõ ràng đã có không ít người biết tình hình bên ngoài, tiếng khóc thét vang lên sau những cánh cửa. Lăng Thanh Vân chạy xuống cầu thang, vốn tưởng rằng không có việc gì, không ngờ cánh cửa tầng dưới cùng đột nhiên bật mở. Một người đàn ông cả người đầy máu chạy ra, cứu với. Cứu tôi với. Người này chỉ mặc một cái quần đùi, trên cánh tay có vết cắn, sắc mặt đã bắt đầu tái đi, đằng sau là hai xác chết chậm chạp đuổi theo, một nam một nữ, toàn thân đều là máu, mà hai bầu ngực của cô gái kia đã bị găm sạch. Lăng Thanh Vân nhớ tới lời Trang Thành nói, người bị cắn cũng sẽ bị nhiễm, lập tức phi lên xe máy của mình, nổ máy chạy khỏi nơi này, người đàn ông kia dù hắn có cứu chỉ sợ cũng không sống được. Chính mắt nhìn thấy quái vật như vậy đánh sâu vào Lăng Thanh Vân, nhưng giờ hắn càng lo lắng cho Trang Thành. Hắn và Trang Thành coi như bạn bè từ bé lớn lên cùng nhau, tiểu học trung lớp, cấp 2 trung bản. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, bởi vì đủ loại nguyên nhân mà hắn không học tiếp nhưng cảm tình giữa hai người một chút cũng không thay đổi. Hơn nữa, chính vì Trang Thành ở thành phố S nên hắn mới tới đây làm việc. Đương nhiên, hắn lo lắng cho Trang Thành như vậy cũng bởi vì Trang Thành trước giờ giúp đỡ hắn rất nhiều. Hồi cấp 2, Trang Thành còn chưa dậy thì, gầy keo bé tí, sáng nào cũng mua hai cái bánh bao nhân thịt để cho hắn một cái. Lúc ăn bánh bao, hắn liền thề về sau nhất định sẽ báo đáp Trang Thành. Từ nhỏ bố mẹ đã ly hôn, hắn chuyển về sống với bà, bởi vì biết bà chồng rau kiếm tiền rất vất vả nên Lăng Thanh Vân chưa bao giờ vòi bà tiền tiêu vặt. Nhưng thời điểm cấp 2 đúng là tuổi ăn tuổi lớn, cháo loang bà nấu buổi sáng uống đầy một bụng, đi tiểu một phát là hết, sáng 4 tiết học thì 3 tiết hắn phải đấu tranh với bụng đói. Trước giờ không có ai phát hiện ra, ngoại trừ Trang Thành. Vì thế đến một hôm, Trang Thành đưa cho hắn một cái bánh bao nhân thịt, tớ không ăn được nữa, cậu có muốn ăn không? Có. Lúc đó hắn cắn 2-3 miếng đã hết veo cái bánh bao, trước mặt đói bụng, tôn nghiêm cốt khí gì đó đều là chó má. Có lẽ là tướng ăn của hắn quá ngấu nghiến, sau đó hôm nào Trang Thành cũng đưa cho hắn một cái bánh bao. Với hắn mà nói, bánh bao này có ý nghĩa rất quan trọng, nếu không có mấy trăm cái bánh bao nhân thịt này, hắn tin chắc mình tuyệt đối sẽ không cao được như bây giờ. Trước đây Lăng Thanh Vân sống với bà ở nông thôn, bà trồng rau bán lấy tiền, đồ ăn trong nhà vĩnh viễn đều là những thứ trồng được, thường thường một tháng cũng chưa chắc đã ăn được một bữa thịt, cho nên bánh bao nhân thịt đối với hắn có sức hấp dẫn cực kỳ lớn. Đương nhiên, hắn là người biết ơn, Trang Thành cho hắn ăn bánh bao, hắn liền chắn hết mọi phiền toái cho Trang Thành, còn mỗi ngày tiện đường đưa Trang Thành về nhà, đeo bạ lộ hộ cậu. Về đến nhà Trang Thành, cậu sẽ mời hắn vào chơi. cho hắn ít đồ ăn vặt. Cuộc sống cấp 2 khi đó hắn không phải đại ca trong trường nhưng tuyệt đối là người ngay cả đại ca cũng không dám chê ơ, tương phản, Trang Thành là bé ngoan, học tập tốt, đạo đức tốt, đối với hắn cũng tốt. Bởi vì hắn không có tiền nên tốt nghiệp xong liền đi kiếm việc làm, Trang Thành thì thi đậu trường chuyên, sau lại đỗ đại học lớn, giờ còn đang là nghiên cứu sinh. Lăng Thanh Vân chạy xe rất nhanh, chỉ có gặp được Trang Thành, hắn mới có thể yên tâm. Bà hắn mất sớm, bố mẹ không quan tâm, cho tới bây giờ người cùng khóc cùng cười với hắn đều là Trang Thành. Trang Thành là anh em, càng là người quan trọng nhất của hắn. 3. Lời tác giả, 2012, cảm thấy nên viết một chuyện mặt thế. 3. Ngày 28 tháng 5 năm 2012, tờ Miami Hẹ Dạn đưa tin, tại quốc lộ Mạ Cà Xua, cảnh sát Miami đã buộc phải nổ súng bắn chết một người đàn ông khỏa thân đang nhai ngấu nghiến mặt của một người khác. Nạn nhân bị ăn hết nửa khuôn mặt, tính mạng bị đe dọa nghiêm trọng. Sự việc xảy ra vào khoảng 2h sáng ngày 26 năm, tại phía nam tòa soạn báo Miami Hẹ Dạn. Một người phụ nữ nhìn thấy hai người đàn ông đánh nhau đã báo với cảnh sát gần đó để can ngăn. Một cảnh sát cho biết khi họ tới gần thì thấy người đàn ông khỏa thân đang ngấu nghiến đầu của người kia, họ đã yêu cầu kẻ tấn công lùi lại nhưng hắn vẫn tiếp tục nhai nuốt, cảnh sát buộc phải nổ súng. Tuy nhiên kẻ ăn thịt người vẫn không chịu dừng lại, cảnh sát đành phải tiếp tục nổ súng. Theo nhân chứng, bọn họ nghe được ít nhất 6 tiếng súng. Kẻ ăn thịt người rốt cuộc bị bắn gục, nằm tại lối đi bộ vào bãi đỗ xe của tòa soạn báo Miami Hẹ Dạn. Cảnh sát yêu cầu tòa soạn báo cung cấp đoạn băng ghi hình. Cảnh sát cho biết nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, tình huống nguy cấp. Kênh CBS đưa tin cảnh sát cho biết nạn nhân gần như bị ăn hết mặt, hoàn toàn thay đổi. 3. Ngày 27 tháng 6 năm 2012, tại quận Âu Hải, thành phố Âu Châu, cô Đỗ đang dừng xe tại ngã tư Quách Khê thì bị một người đàn ông điên chạy tới đập cửa kính xe. Cô Đỗ vô cùng sợ hãi, định mở cửa xe chạy trốn, không ngờ vừa mở cửa liền bị gã đàn ông chồng tới. Càng khiến người ta bàng hoàng là gã điên cuồng cắn mặt cô Đỗ đến máu me bé bét, người chung quanh nhanh chóng khuyên can nhưng gã như bị ngáo, cuối cùng cảnh sát tới mới khống chế được hiện trường. 3. Mấy tin này thật đáng sợ. Tuy đều là hít thuốc phiện hay say rượu mới làm như vậy, nhưng vẫn khiến người ta hết hồn. 3. Dẹ xì đèn nệ vỉu, game sống còn kinh dị phát triển bởi Capcom. Nội dung chính của game xoay quanh một nhóm người chiến đấu chống lại tập đoàn Uber dẻo lạ và các nhân vật liên quan, những kẻ đã phát minh ra virus T. Thứ có thể biến con người thành zombie và các sinh vật khác thành những con quái vật đáng sợ. Dẹ xì đèn nệ vỉu ra mắt vào năm 1996, nhanh chóng giành được thành công với những đánh giá tích cực và doanh số ấn tượng. Đến nay, game đã được phát triển thành rất nhiều phiên bản và được coi như một tượng đài trong thể loại game kinh dị. 313. Chương 2, chạy nạn. Thành phố S là một nơi phồn hoa, đời sống về đêm vô cùng phong phú nên tuy là rạng sáng, trên đường thưa thớt nhưng cũng có mấy xác chết lượn lờ. Số lượng xác chết di động không tính nhiều nhưng người sống thì rất ít, tuy hiện tại rất nhiều người đã biết tình hình nhưng đại bộ phận đều cảm thấy ở trong nhà an toàn hơn. Cũng đúng, nếu trụ được thì trong phòng còn có lương thực dự trữ, có thể chống đỡ được một khoảng thời gian. Người ở phòng cách vách hắn phòng chừng đã biến thành xác chết, nhưng gõ lâu như vậy, ngay cả cánh cửa bị chủ cho thuê ăn bất nguyên liệu cũng chưa bị gõ sập. Lăng Thanh Vân nổ máy, nhanh như chớp phóng ra đường, trường học của Trang Thành nằm ở ngoại thành, chạy sang đó cũng phải mất khoảng 2 tiếng. Hắn lái xe máy lạng lách tránh những xác chết lắc lư giữa đường, nhà dân xung quanh thường thường truyền ra những tiếng thét chói tai, cũng có người chạy ra, nếu người đó không có phương tiện giao thông, trên cơ bản đều sẽ bị những xác chết này bắt được bọn chúng không biết mệt mỏi nhưng người sống sẽ mệt. Dần dần bắt đầu xuất hiện những chiếc xe riêng chạy nhanh về phía khu cứu viện trên TV nói. Càng nhiều xe khiến cho con đường trở nên tắc nghẽn, Lăng Thanh Vân cũng nghĩ tới một thứ xăng. Thành phố S không thiếu trạm xăng. Những trạm không có xác sống thì có vô số ô tô chen chúc vào đổ xăng, còn những trạm có xác chết di động thì không ai dám dừng lại. Ngẫm lại cũng phải, đối mặt với nguy hiểm, khẳng định không có ai muốn mạo hiểm xông vào. Lăng Thanh Vân ước lượng bình xăng, rốt cuộc vẫn dừng lại tại một trạm xăng có hai xác chết đang đi tới đi lui. Hắn đã đeo găng tay và mũ bảo hiểm kỹ càng, vừa xuống xe, hai xác chết vốn đang chậm rãi đi dạo liền bổ tới. Hai người kia đều mặc đồng phục của trạm xăng, Lăng Thanh Vân cầm ống thép. Giống như binh lính nhìn thấy trên TV lúc trước, hung hăng đánh vào đầu đối phương, nao trắng và máu nâu bắn tung tóe. Lăng Thanh Vân cảm thấy dạ dày quặn lên, nếu không phải lúc nãy trên đường đã nhìn thấy nhiều cảnh những kẻ này bắt lấy người sống phân thây thì bây giờ chắc hắn đã nôn rồi. Xử lý xong một tên, muốn giết tên thứ hai liền dễ dàng hơn, Lăng Thanh Vân nện mấy gậy, kẻ kia cũng gục dưới đất. Trên ống thép và quần áo không tránh khỏi dính máu, Lăng Thanh Vân cầm một lọ nước khoáng bán ở trạm xăng vượt qua, sau đó kiếm cái can. Đổ đầy bình xăng xe máy xong lại rót đầy một can. trong lúc hắn đổ xăng cũng có xe dừng lại đây, nhưng không ai dám động đến hắn, tình huống quá rõ ràng, hai quái vật kia chính là hắn giết. Người ngay cả quái vật cũng dám giết thì còn ai dám động đến. Huống chi Lăng Thanh Vân còn cao to và vỡ, bọn họ theo bản năng đã thấy e ngại. Lăng Thanh Vân nhìn thoáng qua chiếc ô tô an toàn hơn, cũng có thể chứa càng nhiều đồ nhưng tính linh hoạt không đủ mà quan trọng nhất là hắn không có xe. Thời điểm Lăng Thanh Vân tới trường Trang Thành liền thấy một đám đông nghìn nghịt, còn có không ít binh lính đang duy trì trật tự. Sinh viên giảng viên nơi này đều là nhân tài, cứu được càng nhiều càng tốt, bây giờ toàn bộ quốc gia đã bắt đầu có động thái, tuy rằng những xác chết di động này thật đáng sợ, nhưng không phải là không thể đối phó. Tiếng khóc than, tiếng gào thét liên tiếp vang lên, những sinh viên bình thường quần áo chỉnh tề, giờ rất nhiều người đều tóc thai bù xù, bên trong áo ngủ bên ngoài áo khoác thật dày, cầm trong tay đủ thứ linh tinh, đa số đều là một tay laptop một tay điện thoại, ngoài ra là ít quần áo và đồ ăn. Lăng Thanh Vân nhìn thấy đồ ăn trong tay bọn họ, nhíu mày, những ngày tới đồ ăn khẳng định cũng rất quan trọng. Nhưng lúc này tìm được Trang Thành mới là quan trọng nhất, hắn lập tức hô to, Trang Thành, Trang Thành. Người kêu gọi như hắn không ít, hơn nữa trong tay quân nhân còn có loa công suất lớn để duy trì trật tự, tiếng của hắn bị át hết. Lăng Thanh Vân lấy di động gọi cho Trang Thành nhưng không liên lạc được, thuận tay ấn số điện thoại của bố mình rồi tiếp tục hô gọi Trang Thành. Nhất thời không tìm thấy Trang Thành nhưng Lăng Thanh Vân lại tận mắt chứng kiến binh lính đối phó với xác chết di động, sinh viên và binh lính đều gọi chúng là tang thi. Cũng đúng, tang thi dễ gọi hơn. Những tang thi mặc áo ngủ, thậm chí có người chỉ mặc mỗi cái quần đùi từ ký túc xá sinh viên bên kia lại đây. Một ít người đã bị tang thi cắn, la hét chạy về phía bên này, những người này đều bị binh lính bắn chết không chút lưu tình, có những người lính vừa nổ súng vừa khóc. Những sinh viên may mắn còn sống càng là khóc lóc không ngừng. Ngẫu nhiên trong đám đông còn có người phát sinh biến dị, đó là những người bị tang thi cắn nhưng lén giấu đi, may mà biến thành tang thi rồi liền trở nên chậm chạp, rất nhanh đã bị người bên cạnh giết chết, nhưng thường thường vẫn sẽ khiến người chung quanh bị liên lụy. Kết quả là càng nhiều người muốn lên xe, nhưng xe không nhiều lắm, quá tải cách mấy cũng không chứa hết nhiều người như vậy. Nghe những người này khóc gào, Lăng Thanh Vân cũng thấy khó chịu. Thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Vì sao có nhiều người biến thành quái vật như thế? Gọi điện cho bố vẫn bị ngắt máy. Sau đó ông ta liền tắt luôn di động, Lăng Thanh Vân ngẩn người, đột nhiên nhớ tới lúc trước ông từng nói, mày trưởng thành rồi, về sau không có việc gì đừng tìm tao. Bởi vì câu này, dù hắn có khổ đến mức nào cũng chưa từng đi tìm ông ta, vào trại tạm giam cũng nhờ Trang Thành tới đón, nhưng mà... Lăng Thanh Vân lại ấn số Trang Thành, lần này ngược lại bắt máy. Thanh Thành, cậu ở đâu? Lăng Thanh Vân nghe thấy bên chỗ Trang Thành rất ồn ào. Thanh Vân, tôi nhìn thấy cậu. Thanh âm Trang Thành truyền đến. Lăng Thanh Vân nhìn quanh liền thấy Trang Thành đang đứng trên bia đá trước cổng trường. Chỗ đó thật chật chội, hắn không thể lái xe qua, mà một chiếc xe quân đội cũng đang chở người ra ngoài, chỉ đành chờ Trang Thành chạy tới. Sinh viên! Sinh viên! Cầm thẻ sinh viên lên xe. Từ loa truyền đến thanh âm vang dội, Trang Thành đã chạy tới nơi, nhìn thấy Lăng Thanh Vân liền nhào tới. Lăng Thanh Vân né khỏi cái ôm của Trang Thành, cậu lên xe đi, tôi đi theo sau. Trang Thành ngẩn người, tôi cùng đi với cậu. Xe không đủ chỗ cho nhiều người như vậy, hơn nữa tôi cũng không mang thẻ sinh viên. Lăng Thanh Vân nhìn xe quân đội vững chắc, sao cậu lại vứt đồ tung lung thế? Bên kia quả thật có không ít người khóc đều, bọn họ không mang theo thẻ sinh viên, lại không dám quay lại ký túc xá đã bị tang thi chiếm cứ, chỉ có thể lộn xộn chen chúc thành một đoàn. Đi trước một bước liền an toàn hơn một chút nhưng xe quân đội không nhiều lắm, hơn nữa cũng không chỉ đón sinh viên, chỉ sợ rất nhiều người sẽ không được lên xe. Và lại vẫn còn sinh viên từ ký túc xá chạy lại đây. Cho dù không thấy có vết thương nhưng binh lính vẫn phải kiểm tra một lượt mới cho đi, liền tính cho đi thì bọn họ chỉ sợ cũng phải tự mình tìm đường hoặc là chờ chuyến xe tiếp theo. Khi đó gấp quá Trang Thành rủi rủi mắt, thanh âm có chút nghẹn ngào, tôi gọi cho ba mẹ nhưng không được. Lăng Thanh Vân trầm mặc, lúc này nương ánh đèn đường hắn mới nhìn thấy ánh mắt đỏ bừng của Trang Thành. Hắn biết ba mẹ Trang Thành, bọn họ tốt bụng lắm, khi đó hắn từ trại tạm giam ra, người còn bị thương, vẫn là bọn họ cho hắn tiền thuốc men. Hắn thở háo khoác. Để Trang Thành ngồi sau, nổ máy đi theo một chiếc xe quân đội đang rời đi. Hắn sẽ bảo vệ tốt Trang Thành, bọn họ sẽ cùng nhau sống sót. Trang Thành ngồi đằng sau, nhìn những người vì không có thẻ sinh viên mà khóc ngất, cậu nghĩ một chút liền ném thẻ sinh viên của mình xuống đất. Hiện tại cha không nghiêm, có lẽ chiếc thẻ này có thể cứu được một người. Phòng của cậu may mắn không có ai bị dị biến, cậu lại thức đêm viết luận văn nên gần như là bỏ chạy ra ngoài đầu tiên, tuy rằng cũng gặp tang thi nhưng cậu may mắn không có việc gì. Lúc đi cậu mang theo đủ hết, chứng minh thư, thẻ sinh viên, toàn bộ ở trong túi. Nguyên bản cậu muốn lên xe đi tìm Lăng Thanh Vân, sau khi gọi điện thoại, biết Lăng Thanh Vân sẽ đến liền bỏ qua cơ hội vào nhóm đầu tiên rời đi, trèo lên tấm bia đá. Trong lúc chờ đợi, cậu gọi điện báo cho tất cả những ai có thể báo được, nhưng lại không thể báo cho ba mẹ mình. Trang Thành biết bọn họ chỉ sợ giữ nhiều lành ít, hiện tại, cậu chỉ còn Lăng Thanh Vân. Nếu nghe lời Lăng Thanh Vân lên xe quân đội, Lăng Thanh Vân đi theo phía sau, có lẽ cậu sẽ an toàn nhưng Lăng Thăng Vân thì không, chỉ bằng một chiếc xe máy mà muốn tới khu an toàn thật sự quá khó khăn. Hơn nữa đến thời điểm này, cậu tình nguyện đi theo Lăng Thanh Vân, nếu gặp chuyện không may, phải chết thì cũng chết. Thanh Vân, cậu không lạnh sao? Ôm Lăng Thanh Vân, đối phương không mặc áo khoác, Trang Thành nhịn không được hỏi. Lúc nãy tôi giết hai tang thi, trên áo khoác dính bẩn, cậu chú ý một chút, đừng dùng tay trực tiếp cầm đồ ăn. Thanh âm Lăng Thanh Vân bị gió tạt nghe rất mơ hồ, Trang Thành ôm đối phương chặt hơn. Vừa rồi lúc nhìn thấy Lăng Thanh Vân, cậu gần như không nhịn được muốn nhào vào lòng hắn khóc một trận, Lăng Thanh Vân lại đẩy ra, hóa ra là vì quần áo không sạch sẽ. Nguyên bản cậu còn nghĩ có phải Lăng Thanh Vân cảm thấy mình vướng bận, không muốn mang theo cậu hay không. Xe quân đội chạy thẳng về khu cứu viện, mục tiêu của Lăng Thanh Vân đương nhiên cũng thế, hắn đi theo sau xe, hết sức chăm chú, chỉ sợ không cẩn thận xảy ra biến cố. Bình thường gặp chuyện không may chưa chắc đã chết, hiện tại gặp chuyện không may tám phần sẽ chết. Cứu với, cứu tôi với. Một người đàn ông từ bên đường chạy ra, ngăn ở trước đầu xe quân đội, đằng sau gã là một người phụ nữ ôm theo đứa bé. Đứa bé kia không bị thương gì nhưng màu da bất thường thể hiện nó đã biến thành tang thi, mà trên vai người phụ nữ có vết thương, hẳn là bị đứa con âu yếm cắn một ngụm. Gã đàn ông vừa xuất hiện liền hấp dẫn không ít tang thi chạy tới, chiếc xe kia chạy chậm lại rồi đột nhiên tăng tốc xông ra ngoài. Trong xe tất cả đều là sinh viên, cũng chỉ có lái xe là quân nhân, nếu như bị nhiều tang thi vây quanh như vậy, khẳng định sẽ gặp nguy hiểm. Gã đàn ông chạy nhanh tránh được sang bên liền thấy được xe Lăng Thanh Vân, đưa xe cho tao. Giết tang thi Lăng Thanh Vân không có cảm giác gì, nhưng đây là người sống, hắn bẻ tay lái chạy lướt qua, rất nhanh liền nghe thấy tiếng gã hét thảm ở đằng sau. Thanh Vân. Trang Thành ôm chặt lấy Lăng Thanh Vân, những tang thi đang tụ tập tới thật đáng sợ, may mà xe chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã vùng khỏi đám tang thi. Xe quân đội tốc độ rất nhanh, kỹ thuật lái xe của Lăng Thanh Vân không tồi, cuối cùng cũng đuổi kịp, nhưng không bao lâu đã có một ít xe khác đi theo. Ô tô, xe máy, xe đạp có người khóc người hét. Còn có mấy xe không để ý người khác chỉ chăm chăm vọt lên. Ở thời điểm này, chất lượng cùng với kích thước xe rất quan trọng, xe máy không tranh được với ô tô mà ô tô tuyệt đối không thắng được xe tải. Xe máy của Lăng Thanh Vân bị kẹt giữa một đống xe, cực kỳ khó đi, cái này còn chưa tính, lúc một chiếc xe tải vọt về phía hắn, để né tránh hắn chỉ có thể lui sang bên. Thành Thành, cậu không sao chứ? Lăng Thanh Vân hỏi, nhìn đoàn xe rời đi, nhiều tang thi bị nghiền nát dưới đất, mà có lẽ không phải tất cả đều là tang thi. Những người chạy ra muốn ngăn xe cũng chẳng khác nào đi tự tử. Tôi không sao. Trang Thành nói. Lúc này trời đã sáng, Lăng Thanh Vân đang chạy xe theo sau, đông dưng từ bên đường lao tới một chiếc xe máy khác, mắt thấy sắp đâm đến nơi. Lăng Thanh Vân kéo Trang Thành nhảy xuống xe, nhìn hai chiếc xe đâm mạnh vào nhau, sau đó tên lái xe kia đứng dậy, đi về phía hai người. Tên này hai mắt dại ra, hiển nhiên đã biến thành tang thi. 323. Chương 3, bị bao vây. Lăng Thanh Vân cầm lấy ống thép. Xem tình hình hiện tại, xe máy của hắn không thể dùng nữa rồi, tang thi du đãng trên đường không nhiều lắm nhưng cũng có thể mang lại nguy hiểm cho bọn họ, hiện giờ, hắn chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Cầm ống thép tiến về phía tang thi kia, Lăng Thanh Vân linh hoạt lách sang bên cạnh nện thật mạnh vào đầu đối phương, tang thi kia muốn quay sang nhưng bị một gậy của hắn đánh cho nát đầu. Chúng ta đi mau. Dừng ở một chỗ lâu rất dễ hấp dẫn tang thi, Lăng Thanh Vân thử nổ máy, quả nhiên không được, liền dỡ bình xăng xuống, kéo Trang Thành chạy ra giữa đường. Đứng giữa đường tầm mắt thoáng hơn, không dễ dàng bị tang thi đột nhiên chạy ra bắt được. Hơn nữa đối với tình huống của bọn họ hiện tại, tốt nhất là có thể tìm được một chiếc xe. Lăng Thanh Vân mang theo xăng là quyết định chính xác, rất nhanh, hắn tìm được một chiếc xe hết xăng bị vứt lại. Đây là một chiếc mini, giá trên thị trường không quá 5 vạn, chủ yếu là con gái dùng thay cho đi bộ. Xe không bị hỏng hóc gì, càng khiến người kinh hỉ là bên trong có không ít hành lý. Cửa xe mở toang, chìa khóa còn cắm ở ổ. Bên trong không có người cũng không có vết máu, chắc là vội vàng lên xe khác tiếp tục chạy nạn. Lăng Thanh Vân không có bằng lái xe bởi hắn biết mình không có khả năng mua xe, nhưng lúc trước đi theo người khác cũng lấy một chiếc van cũ ra học lái. Lập tức đổ xăng, gọi Trang Thành rồi ngồi vào chỗ điều khiển, với vóc dáng của hắn, xe này hơi bị trượt. Trang Thành lên xe, chỉ dừng một lúc như vậy mà đã có mấy tang thi lết lại đây, có lẽ do thời gian ngắn nên bọn họ còn chưa bị hư thối, nhưng có tang thi trên người bị cắn mất mấy miếng. Còn có tên bị cào rách bụng, ruột cứ thế lủng lẳng bên ngoài. Lăng Thanh Vân nhanh chóng khởi động xe, hắn không dám dùng xe mini đâm tang thi, chỉ có thể tìm khe hở chui ra. Trang Thành thì kiểm kê đồ trên xe, tuy chủ xe để lại ít đồ đạc nhưng những thứ thực dụng nhất đã bị mang đi, trong hành lý đều là quần áo linh tinh, thêm một cái laptop và mấy đồ ăn vặt. Thành Thành. Lăng Thanh Vân đột nhiên nói, di động cậu có chỉ đường không? Thành phố S lớn như vậy, hắn ở đây lâu rồi mà cũng chỉ biết vài con đường, bây giờ đã bị chệch hướng, hắn không rõ đây là chỗ nào. Theo bản đồ trong di động Trang Thành, bọn họ chạy về phía ngoại thành, mặc kệ thế nào, dựa vào mật độ dân số ở thành phố S, sau này khu trung tâm chắc chắn trở thành nơi nguy hiểm nhất. Trong một đêm xảy ra hiện tượng đáng sợ như vậy, tuy rằng quốc gia phản ứng rất nhanh nhưng phòng chừng có người còn chưa biết biến hóa bên ngoài, cũng có người không tin thân nhân mình đã biến thành quái vật ăn thịt người, mà những người ý thức được điểm này đều có hai lựa chọn. Một là trốn đi, bỏ chạy tới khu an toàn, còn một cái khác là tránh ở trong nhà, có thể trốn bao lâu thì được bấy lâu. Lúc trước Lăng Thanh Vân thấy trên TV có lãnh đạo nào đó hô hào cư dân trong tiểu khu không nên ra khỏi nhà, tích thật nhiều nước, như vậy những tiểu khu đó về sau sẽ được nhét vào phạm vi khu an toàn. Chúng ta không đi được tới khu an toàn, tìm tiểu khu nào tương đối an toàn tránh tạm cũng được, những tang thi đó không phá được cửa. Sau khi quan sát không ít tang thi, Trang Thành đưa ra kết luận. Cũng được. Lăng Thanh Vân cũng hiểu cứ đi tiếp như vậy không ổn. Toàn bộ thế giới bởi vì tang thi đến mà hỗn loạn, có người cố gắng ngăn cản rối loạn nhưng cũng có người tạo ra rối loạn. Trên đường đi, hai người nhiều lần nhìn thấy cảnh kéo bè kết cánh đi cướp những cửa hàng bên đường, như thế còn đỡ, dù sao cũng là vì sinh hoạt, nhưng còn có những kẻ đi cướp của người qua đường. Khi xe bọn họ rời khu dân cư, tiến vào đại lộ liền nhìn thấy mấy chiếc xe tải chặn đường, sau đó lại có hai xe tải chặn ở phía sau. Bị bao vây không đi được nữa, Lăng Thanh Vân không dám dùng cái xe nhỏ này đối đầu với bọn chúng, chỉ có thể ngừng lại. Bọn mày xuống mau, chiếc xe này và toàn bộ đồ trên xe đều là của bọn tao. Cầm đầu là một gã trung niên cao to, biển số mấy chiếc xe tải cùng một nơi cấp, hẳn là làm việc với nhau, giờ thì tụ tập thành nhóm. Tôi cho các anh thả chúng tôi đi được không? Bọn chúng người đông thế mạnh, vòng bảo hộ ven đường đã bị phá mở, đằng sau có mấy chiếc xe nhỏ, thậm chí còn có thi thể, Lăng Thanh Vân chỉ có thể lựa chọn tạm thời nhẫn nhịn. Bọn mày đi đi. Tên kia sảng khoái đáp, sau đó có mấy tên mang theo dao rửa gậy gộc chạy tới, việc đầu tiên chính là đập vỡ bình xăng, sau đó bắt đầu vơ vét đồ ăn. Lăng Thanh Vân nhìn thấy Trang Thành mập hẳn một vòng so với vừa rồi, thầm hiểu, lôi kéo Trang Thành chạy sang ven đường, nhưng kẻ kia không để ý tới bọn họ. Chạy đến ven đường, sắc mặt Lăng Thanh Vân chợt đổi, tang thi. Từ xa, một đám tang thi mặc áo ngủ hoặc áo công nhân màu xanh đang chạy tới nơi này. Tuy tang thi hoạt động chậm chạp nhưng nhiều tang thi như vậy, chỉ vài người thì không thể chống đỡ được. Lăng Thanh Vân nhanh chóng chạy sang bên kia, hai bên đại lộ này đang xây tiểu khu, bên kia đường là tiểu khu vừa xây xong, giờ không có xe, bọn họ chỉ có thể tìm chỗ ẩn nấp. Mấy tên cướp lúc này cũng phản ứng lại, lập tức trèo lên xe tải, nhưng bọn chúng chặn đường chật cứng, có lẽ tí nữa không chạy kịp. Lăng Thanh Vân và Trang Thành chạy khỏi đường cái, may mắn đang là mùa đông, không có nhiều cỏ dại, rất dễ tìm đường. Trong lúc vô tình quay đầu lại liền nhìn thấy một đám tang thi bao vây chiếc xe tải cuối cùng, dưới bánh xe, đằng trước đằng sau chỗ nào cũng có tang thi, chiếc xe này không đi được rồi. Không biết tên lái xe sẽ có kết cục gì, chỉ cần nghĩ đến cảnh tang thi kiên trì không ngừng gõ cửa kính xe mà đã sởn hết cả da gà. Còn một ít tang thi đang gặm gặm mấy thi thể ven đường, có lẽ chính là những xác chết kia gọi tang thi tới. Tình hình người khác không tốt nhưng Lăng Thanh Vân biết tình cảnh của mình với Trang Thành còn tệ hơn. Vốn đã thoát khỏi nhưng giờ bọn họ lại bị tang thi đuổi theo phía sau, mấy cái xác chết di động này thật sự là chấp nhất đối với mục tiêu. Chúng ta chạy lên lầu có sợ bị tang thi bao vây không? Trang Thành nãy giờ không nói gì chỉ cắm đầu chạy, đợi đến khi chạy vào công trường thì nhịn không được hỏi. Chúng ta thử vận may vậy, không được thì biến thành tang thi sau đó đi khắp nơi bắt người sống về ăn. Lăng Thanh Vân kéo Trang Thành chạy lên lầu, nhìn thấy cửa mở rộng, phản ứng đầu tiên chính là trốn vào. Cánh cửa này khá chắc, bởi vì còn chưa hoàn công. Trong căn phòng hơn 100 mét vuông còn mấy chồng gạch, tạm thời không sợ tang thi vọt vào đây, nhưng mà... Chúng ta không có nhiều đồ ăn, nhiều nhất cũng chỉ chống đỡ được một tuần. Kéo khóa chiếc áo khoác thật dày, Trang Thành lôi đồ ăn ra. Hai hộp cháo bát bảo, hai gói mì tôm, một túi cánh gà đóng gói chân không, hai gói chân gà ngâm tiêu, và hai chai nước uống. Không nghĩ tới áo Trang Thành nhét được nhiều đồ như vậy. Lăng Thanh Vân tặc lưỡi. Đồ ăn không nhiều lắm, nhưng bọn họ vốn không chuẩn bị cái gì. Mấy thứ này ngoại trừ một ít là Trang Thành mang đi từ phòng ngủ, còn lại là tìm được trên chiếc xe vừa rồi, có một chút còn hơn là không có tí nào. Tôi mà ăn mì mỗi lần nấu 3 gói. Một tuần. Lăng Thanh Vân cảm thấy háo huyền. Trang Thành liếc nhìn Lăng Thanh Vân, đương nhiên cậu biết, mấy thứ này có khi chỉ đủ Lăng Thanh Vân ăn một bữa, nhưng hiện tại bọn họ phải tiết kiệm, chúng ta tìm xung quanh xem có nước không. Căn hộ hơn 100 mét vuông được chia thành mấy phòng, trong phòng bày đầy vật liệu, bởi vẫn đang xây thôn nên không có buồng vệ sinh, Lăng Thanh Vân đi hết một vòng cũng không tìm thấy gì ăn được. Tôi muốn ra ngoài tìm đồ ăn. Lăng Thanh Vân nói. Không kịp rồi. Trang Thành mở miệng, đáp lời cậu là tiếng gõ truyền đến từ cánh cửa. Mẹ nó. Lăng Thanh Vân đặt mông xuống chống gạch, sau đó nhớ đến cái gì, bê gạch tới cửa chặt kín. Trang Thành lấy di động ra gọi cho ba mẹ, vẫn không gọi được, sau đó nhận được rất nhiều tin nhắn, có trấn an, có hướng dẫn sinh tồn, phòng trừng hiện tại mọi kênh thông tin liên lạc đều đã bị quân đội khống chế. Lăng Thanh Vân cúi đầu gọi cho bố, nghĩ nghĩ lại tắt đi, giờ trời sáng bảnh, chắc là ông ta biết rồi. Chúng ta ở đây chờ đội cứu viện vậy. Trang Thành nói, cậu đã xem bản đồ, nơi này cách khu an toàn không xa, có lẽ không lâu nữa sẽ có quân đội đến cứu viện, nếu quân đội không tới, cậu cùng Lăng Thanh Vân chết ở chỗ này cũng tốt. Rất nhiều người biến thành xác chết di động, cũng rất nhiều người bị tang thi ăn mất, liền tính chết thêm hai người cũng không ảnh hưởng gì đến thế giới. Lăng Thanh Vân theo mắt mèo nhìn ra ngoài, bên ngoài có mấy tang thi lớn tuổi đang gõ cửa, đằng sau còn vây rất nhiều tang thi. Nguy hiểm cận kề trong gang tấc, dù là hắn cũng run lên, tim đập bình bịch. Phía dưới cửa sổ cũng có tang thi, đều là do bọn họ đưa tới, bọn chúng cứ thế đi qua đi lại ở dưới. Xa xa, còn có một tang thi không chân đang kiên trì bỏ về phía này. Có rất nhiều tang thi thân thể không đầy đủ, mất chỗ này, thiếu chỗ kia, nhìn càng thêm đáng sợ. Trang Thành cầm di động, hiện tại còn tin nhưng smartphone chạy hao điện, chỉ sợ chẳng mấy chốc là hết tin. Thế giới tại sao chỉ trong vòng một đêm liền biến thành dạng này? Gian phòng đùi mù xám xịt tựa hồ phản chiếu tương lai của bọn họ, không, có lẽ là tương lai của toàn bộ thế giới. Nhân loại liệu có thể vượt qua? Bọn họ ở đây đã nhiều ngày, thẳng đến khi nội tạng treo trên người tang thi vây quanh bọn họ bắt đầu thối rữa, thẳng đến khi chúng quanh thổi tới cái mùi buồn nôn, thẳng đến khi đồ ăn cạn kiệt. Tương lai là tử vong hay là được cứu, đó vẫn là ẩn số. 333. Chương 4, trốn thoát và cái chết. Lăng Thanh Vân và Trang Thành bị nhốt ở gian phòng này đã 4 ngày. Ngoài cửa bị tang thi theo tới chặn cứng, phía dưới cửa sổ cũng đều là tang thi, cho dù bọn họ đối phó được tang thi ngoài cửa nhưng chỉ bằng hai chân cũng không chạy xa được. Thình thịch, thình thịch. Từ cánh cửa đóng chặt đã được chặn gạch vẫn vang lên tiếng gõ đều đều, nghĩ cũng biết là đám tang thi đuổi theo bọn họ vẫn chờ ở bên ngoài. Đồng thời phía dưới cửa sổ cũng truyền đến tiếng cào tường, nếu không phải tang thi không biết trèo tường thì sợ là bọn chúng đã leo từ cửa sổ vào ăn bọn họ. Lăng Thanh Vân nghe tiếng gõ cửa rất có tiết tấu chưa từng gián đoạn. Sắc mặt xanh mét, loại cảm giác chờ chết này khiến người cảm thấy rất khó chịu, đặc biệt, trước khi chết muốn ngủ yên một giấc cũng không được. Mấy ngày nay hầu như hắn không thể chớp mắt, chỉ sợ lúc mình nhắm mắt tang thi lại vọt vào. Nếu là bình thường có lẽ sẽ cảm thấy cùng lắm thì chết, chẳng sao cả, nhưng thật sự đến tuyệt cảnh rồi, khát khao muốn sống lại mạnh mẽ vô cùng, tựa như hắn, tuy rằng cục diện bây giờ gần như là phải chết, nhưng hắn lại không muốn chết chút nào. Khác với Lăng Thanh Vân, Trang Thành vẫn luôn yên lặng. Cậu nghịch hộp cháo bát bảo cuối cùng trong tay, thường thường ngẩng đầu nhìn Lăng Thanh Vân một cái. Thanh Thành, có lẽ chúng ta phải chết ở đây rồi. Lăng Thanh Vân có chút áy náy mở miệng, khi đó sao hắn không đưa Trang Thành về phòng ngủ lấy thẻ sinh viên chứ? Bên kia mặc dù có không ít tang thi nhưng nếu hợp sức một phen, nói không chừng có thể thành công. Sau đó, Trang Thành là nghiên cứu sinh, khẳng định có thể lên xe quân đội cứu viện, dù hắn không thể đi theo đến khu an toàn nhưng ít nhất Trang Thành có thể sống sót. Chết ở đây cũng tốt. Ít nhất không bị biến thành tang thi. Nếu chết rồi, không biết tang thi có còn hứng thú với chúng ta không nhỉ? Cậu nói xem liệu thật lâu sau này, có ai phát hiện ra hài cốt của chúng ta ở đây không? Trang Thành cười cười, bởi vì thiếu nước, môi cậu khô nẻ nước toát. Bọn họ trốn vào đây xong liền phát hiện vấn đề thiếu nước, tuy bên người có hai chai nước nhưng có thể chống đỡ được bao lâu. Trang Thành cố tiết kiệm đến mấy giờ cũng chỉ còn vài ngụm. Cậu nhìn Lăng Thanh Vân râu ria xồm xoàm mấy ngày không cạo. Đối phương tuy tiểu tụy không chịu nổi nhưng ánh mắt vẫn rất sắc bén. Kỳ thật chết ở đây cũng tốt, ít nhất bọn họ có thể chết cùng một chỗ, không phải sao? Nhưng đã đến tình trạng này mà cậu vẫn không dám thổ lộ chỉ sợ tại thời khắc cuối cùng của sinh mệnh lại nháo ra chuyện không vui. Cậu thích Lăng Thanh Vân, thích từ lâu rồi, nhưng Lăng Thanh Vân luôn coi cậu là ân nhân là anh em, sẽ không yêu cậu. Nhiều năm như vậy, cậu ám chỉ rất nhiều lần, từ phim ảnh đến sách báo đồng tính, mỗi lần Lăng Thanh Vân đều tỏ ra khinh thường. Cảm thấy thần kinh mới muốn bị thằng khác đè, nhưng Lăng Thanh Vân không biết người mà hắn coi là bạn tốt anh em tốt cũng bị thần kinh như vậy đấy. Khi đó chúng ta đều chết rồi, còn hai bộ xương thì làm được trò chống gì. Lăng Thanh Vân đến bên cửa sổ nhìn, có mấy tang thi đang ngơ ngác đứng lập tức với tay muốn nhảy lên, nhưng nơi này dù có thấp cũng là tầng 2, chỉ bằng hai tay khẳng định không bắt được Lăng Thanh Vân. Mẹ nó thôi quá đi mất. mùi hôi thối dưới lầu sộc lên, Lăng Thanh Vân nhịn không được nổ một bãi nước bọt. Tuy bây giờ là mùa đông, những người biến thành tang thi hầu như không bị thối rữa, nhưng xương cốt người sống bị ăn vẫn còn đó, máu đỏ sậm dính trên người tang thi, khiến nơi này tràn ngập mùi sắc thối, làm người ta buồn nôn. Nhìn đám tang thi trên người bị gặm mất không ít thịt rồi muốn đi ăn thịt người khác, Lăng Thanh Vân hận không thể đổ nước tiểu vào mấy cái mồm đang ngoác ra kia. Nhưng đã lâu rồi hắn không uống nước, thật đúng là không đi tiểu được, về phần bụng, đã sớm đói đến không cảm giác. Thanh Vân, đừng tức giận với bọn nó nữa, cậu uống nước đi. Trang Thành nói, lấy ra ít nước còn lại. Cậu uống chưa? Lăng Thanh Vân nhìn thoáng qua cái chai chỉ còn tí mẩu, hỏi. Tôi uống rồi. Trang Thành nói, cậu uống rồi, nhưng là uống vào sáng hôm qua. Nếu phải chết thì cậu hy vọng mình có thể chết trước Lăng Thanh Vân. Lăng Thanh Vân uống một ngụm, sau đó nhìn thấy Trang Thành mở hộp cháo ra. Thương quá. Lăng Thanh Vân nói, cậu ăn trước đi, ăn nhiều vào. Trang Thành bị Lăng Thanh Vân nhìn chằm chằm, ăn mấy miếng, ngoài kia mùi kinh quá, tôi không muốn ăn, cậu ăn đi, đến lúc phải chạy trốn, tôi còn phải dựa vào cậu đó. Lăng Thanh Vân ăn mấy miếng rồi thôi, còn chút ít thức ăn này, không thể ăn hết. Hai người ngồi im lặng trong phòng chờ chết, bỗng nghe được xa xa truyền đến tiếng súng. Từ khi xảy ra tai họa, toàn bộ máy chính phủ lập tức vận hành, dùng tốc độ nhanh nhất dọn dẹp tang thi, cứu người sống sót, nhưng được cứu đầu tiên đương nhiên là nhóm người hữu dụng nhất, sau đó mới đến lượt những người khác. Cái đêm đầu tiên ấy, cũng chính là thời điểm ít tang thi nhất, rất nhiều người đi theo xe quân đội đến khu an toàn, Trang Thành cũng thuộc nhóm đầu tiên được cứu, nhưng lúc rời khỏi phòng ngủ cậu lại không mang theo thẻ sinh viên hay chứng minh thư. Mấy ngày nay thường thường cũng có trực thăng bay qua, bọn họ kêu gọi người sống sót tụ tập lại với nhau chờ cứu viện, nhưng khu công trường này chỉ có hai người bọn họ, chỉ có hai người làm sao có thể khiến đội cứu viện đặc biệt đến cứu. Có tiếng súng. Có lẽ là xe cứu viện đấy. Di động của hắn và Trang Thành đều đã hết tin, nhưng trước đó đã nhận được tin nhắn nói rằng tang thi là kẻ địch của toàn nhân loại, hy vọng mọi người đoàn kết lại với nhau, quốc gia sẽ cố gắng hết sức để cứu viện mọi người. Càng vào thời khắc nguy hiểm, mọi người càng phải đoàn kết, quốc gia hẳn là cũng biết điểm này, cho nên mới kêu gọi như vậy, mà cứu được càng nhiều người thì mới có càng nhiều người tham gia kiến thiết sau này. Công trường bên này còn chưa hoàn công, vốn đã chẳng có mấy người. Người làm ở công trường đều dựng lều lán tạm bợ để ở, cho dù tang thi ngu ngốc nhưng lại rất khỏe, đập sập cửa chạy vào rất dễ dàng. Nơi này cơ bản không còn người sống, muốn cứu người cũng nên đi nội thành cứu, phòng chừng có rất nhiều người bị nhốt trong nhà không ra được. Người đến lần này có thể là vì cần cầu trong công trường hoặc là dụng cụ và vật liệu. Trang Thành nói, bên này có một đống nhà chưa xây xong, so ra chỗ bọn họ ở bây giờ đã tính là sắp hoàn thành, ít nhất đã lắp cửa. Mặc kệ bọn họ tới làm gì, có thể cứu chúng ta ra ngoài là tốt rồi. Lăng Thanh Vân hưng phấn nói, hai ba miếng hút hết chỗ cháo vốn định giữ lại, Thành Thành, lát nữa cậu phải nắm chặt tay tôi, chúng ta cùng chạy khỏi đây. Trang Thành còn chưa đáp lại đã thấy Lăng Thanh Vân hô to cứu mạng, thanh âm đặc biệt vang dội, khiến đám tang thi lập tức dừng gõ cửa, mấy giây sau càng gõ mạnh hơn. Còn ngươi sống sót sao? Chúng tôi tới ngay đây. Xa xa vọng lại tiếng loa. Bọn họ tới cứu chúng ta đó. Lăng Thanh Vân nắm tay Trang Thành. Trang Thành gắt gao cầm chặt tay đối phương, cậu rất kích động, bọn họ có thể sống rồi. Cho dù thế giới biến thành cái dạng này, chỉ cần được sống là tốt rồi. Rất nhanh, một chiếc xe quân đội xuất hiện trong tầm mắt bọn họ, chiếc xe tải này đã được cải tiến, thùng xe đằng sau được bọc sắt để tang thi không bắt được người bên trong, mà người bên trong đứng sau lá chắn cầm súng bắn chết tang thi xung quanh. Những người này mặc quần áo đủ loại kiểu dáng, không phải tất cả đều là quân nhân, trên xe còn đặt một cái đài, rẹ rẹ vang lên tiếng cổ vũ, các đồng chí cố lên. Giết một tên thì huề, giết hai tên thì lời, chỉ có giết sạch những con quái vật này chúng ta mới có thể sống yên ổn. Hỡi các đồng chí, thêm một đồng bào là thêm một chiến hữu, mất một đồng bào là thêm một kẻ địch, nhất định phải cố gắng cứu người. Lăng Thanh Vân thường xuyên xem thời sự nên cũng nghe ra đây là giọng của người lãnh đạo đất nước, đến tình trạng này, gặp phải thảm họa không thể tưởng tượng được, liền giống như chiến tranh kháng nước E giờ lúc trước, con người phải có đủ dũng khí để đối đầu giết sạch bọn chúng. Cơ hội sống sót ngay tại trước mắt, nhưng phía trước căn nhà nơi Lăng Thanh Vân và Trang Thành trốn chất đầy vật liệu, xe tải không tới gần được. Lăng Thanh Vân và Trang Thành rất nhanh nhận ra vấn đề này, tuy rằng xe cứu viện sẽ cứu bọn họ nhưng người trên xe không có khả năng xuống xe tới cứu bọn họ. Các cậu chạy tới đây đi. Chúng tôi không qua được. Chúng tôi sẽ cố gắng thanh lý đám tang thi ở đây. Trương Nghị đứng trên xe cầm loa hô. Trực thăng đã điều tra qua nơi này, nhìn thấy có xe chứa vật liệu xây dựng còn chưa dỡ xuống. Và lại khu an toàn hiện giờ rất cần cẩn cầu nên hôm nay bọn họ mới tới đây. Bọn họ có nhiệm vụ của mình nhưng anh là quân nhân, lúc này không thể thấy người sống mà mặc kệ. Đội trưởng Trương, cứu bọn họ làm gì? Tang thi đều kéo tới đây rồi. Một gã trung niên bất mãn lên tiếng, gã là tài xế xe tải, tai họa ập đến, gã liền lái xe tải chạy một mạch tới khu an toàn, vốn nghĩ sẽ không có việc gì, không ngờ giờ vì kiếm thức ăn còn phải quay lại cái nơi nguy hiểm này. Không cứu chẳng lẽ cứ để bọn họ biến thành tang thi? Cứu bọn họ có thể giúp chúng ta giết tang thi. Trương Nghị lập tức đáp, thêm một người là thêm một tia hy vọng. Mấy ngày nay bọn họ đã không thể không bỏ qua một số người, trơ mắt nhìn những người đó bị tang thi bủa vây, nhưng cho dù thế nào, trước đó cũng nên cố gắng hết sức. Trong tay những người đang bắn tang thi là súng tầm ngắn mấy ngày nay mới gấp rút chế tạo ra, Trương Nghị cầm súng của mình bắn những tang thi đằng xa đang bao vây dưới lầu, lúc này giết thêm một con, hai người kia liền thêm một cơ hội sống sót. Lăng Thanh Vân nhìn tình hình bên dưới, đúng lúc thấy mấy tang thi hung dữ nhất bị một súng bắn nát sọ, hắn không hề do dự, lựa chọn tin tưởng độ chính xác của người đang nổ súng. Hắn nắm chặt ống thép trong tay, sau đó liền ném đống gạch và ván gỗ trong phòng xuống. Gạch và ván gỗ đập ngã mấy tang thi, gạch văng ra xa cũng dụ đi mấy tang thi, tầng 2 không cao, hắn nhảy xuống dưới, ngã lên tấm ván quăng xuống lúc nãy, sau đó hắn liền tham gia trận chiến, đánh chết tên tang thi nằm dưới ván gỗ đang quơ tay về phía mình. Thành thành! Nhảy xuống! Lăng Thanh Vân điên cuồng nện những tang thi chung quanh, từ mấy ngày trước, hắn đã không coi những thứ quái vật mặt mày xanh tím này là người rồi. Hắn muốn giết bọn chúng, như vậy hắn mới có thể sống sót. May mắn, tang thi hành động chậm chạp cũng không có trí tuệ, chỉ cần liều mạng mà đánh, không sợ bọn chúng thì một người sống chắc chắn có thể đánh thắng một tang thi. Từ nhỏ hắn đã thích đánh nhau, lúc này đối phó với mấy tang thi quanh người không thành vấn đề. Trang Thành không chút do dự nhảy xuống, trong tay cũng cầm gậy, đánh vào tang thi xung quanh. So với Lăng Thanh Vân, Trang Thành yếu hơn nhiều, nhưng nhờ có gậy, cậu có thể hất ra tang thi đang nào tới. Tang thi ngu ngốc, một khi bị đánh ra, trong chốc lát sẽ không tiếp tục nào đến. Tiếng súng vang lên liên tục, bắn chết không ít tang thi đuổi theo, nhưng đồng thời tiếng súng cũng đưa tới càng nhiều tang thi, đặc biệt là lúc đến gần xe cứu viện, đám tang thi vốn chạy theo xe cũng đuổi tới. Lăng Thanh Vân ở phía trước mở đường, đương nhiên cũng gặp càng nhiều nguy hiểm, ống thép trong tay đánh ra liên tục, tay cũng bắt đầu đau nhức, có người bắn hỗ trợ nhưng trong xe phần lớn không phải lính chính quy, không dám bắn chết tang thi bên cạnh bọn họ, chỉ sợ không cẩn thận bắn nhầm vào người bọn họ. Hơn nữa tang thi nhiều lắm, bọn họ chỉ có vài người, muốn đánh nhau cũng đánh không lại. Trương Nghị bắn không ngừng tay, tiếc rằng đưa tới quá nhiều tang thi, anh nhìn thấy Lăng Thanh Vân đã gần tới nơi, lập tức mở một tấm sắt trên thùng xe, mau tới đây. Ngay phía trước Lăng Thanh Vân chính là xe tải, nhưng khoảng cách mấy mét ngắn ngủi này đối với hắn mà nói lại rất xa xôi. Đồng thời, tang thi bao vây quanh người càng ngày càng nhiều. Tang thi tanh hôi bủa vây lấy mình, Lăng Thanh Vân vung ống thép, còn phải kéo Trang Thành phía sau. Trang Thành đi theo sau Lăng Thanh Vân, mắt thấy sắp được cứu vớt nhưng rừng tang thi rậm rạp lại có thể kéo cả hai xuống địa ngục. Nếu Lăng Thanh Vân mặc kệ cậu chạy đi còn có thể có cơ hội sống, nhưng lúc này Lăng Thanh Vân lại quay người lại. Trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng, cho dù Lăng Thanh Vân không thích mình nhưng ít nhất hắn vẫn quan tâm cậu. Giờ phút này, Trang Thành đột nhiên cảm thấy đầu óc của mình vô cùng tỉnh táo, động tác của tang thi chúng quanh dường như chậm lại, móng vuốt của chúng nó rất nhanh có thể tốn được Lăng Thanh Vân. Bọn họ phải chết ở chỗ này sao? Không. Tuyệt đối không được. Trang Thành đột nhiên cảm nhận được một sức mạnh không biết từ đâu ra chạy thẳng đến tay. Một giây này, cậu thậm chí có loại cảm giác hết thảy đều nắm giữ trong lòng bàn tay. Lăng Thanh Vân vừa mới vươn tay đã bị Trang Thành đẩy mạnh. Hắn chưa bao giờ biết Trang Thành có thể khỏe như vậy, đẩy một cái, hắn đã lảo đảo ngã đến bên cạnh xe tải, mà khi hắn quay lại, Trang Thành đã bị tang thi bao phủ. Người vẫn luôn chăm sóc hắn hiện giờ đang bám trụ mấy tang thi chạy tới, gậy gộc trong tay đánh vào đầu chúng, quần áo dính đầy máu, thế nhưng vẫn cười với hắn. Có người kéo tay mình, hắn bị kéo lên xe, sau đó tấm sắt kia lập tức đóng lại. Tốc độ rất nhanh nhưng vẫn kẹp một ít tay tang thi, những cánh tay kia không ngừng cơ quảo khiến người trên xe lộn xộn tranh né. Xe rất nhanh nổ máy, một người mặc quân phục rằn di nháy mắt mở cửa đẩy đám tang thi bị đánh chết ra ngoài, thằng nhóc cậu tốt số phết, vừa rồi tôi còn tưởng hai người đều sẽ chết ở đó. Lăng Thanh Vân ngẩn ngơ, trên mặt không có biểu tình gì, mấy ngày ăn không đủ ngủ không yên, vừa rồi vì chạy trốn mà sức cùng lực kiệt, hơn nữa lại nhìn thấy Trang Thành chết hắn lập tức hôn mê bất tỉnh. 343. Chương 5. Khu an toàn. Thành Thành. Lăng Thanh Vân từ trên giường bật dậy, sau đó hắn nhận ra đây là một căn phòng rất lớn, mà mình thì đang nằm trên một chiếc áo khoác, xung quanh hắn cũng nằm khá nhiều người, trong không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng, tuy không có vẻ gì giống bệnh viện nhưng có lẽ nơi này chính là một bệnh viện tạm thời. Hắn còn sống, hắn đến khu an toàn. Nhưng mà, Trang Thành đâu? Cảnh tượng lúc trước như tái hiện trước mắt hắn, đám quái vật hai mắt dại ra duỗi thẳng tay, nụ cười cuối cùng của Trang Thành và khuôn mặt bị móng vuốt tang thi cào tới. Hình ảnh như đọc lại, cái đẩy mạnh lúc nguy cấp kia. Nếu Trang Thành đẩy hắn vào đàn tang thi, nói không chừng hắn còn dễ chịu hơn, ít nhất hắn không nợ cậu, nhưng Trang Thành lại đẩy hắn về phía xe cứu viện. Mùi hôi thối của tang thi còn phảng phất trong khoang mũi, nhưng quần áo bẩn thỉu trên người đã sớm được thay ra. Những cái răng sắc nhọn vì ăn thịt sống mà be bét máu tựa như sắp cắn vào người mình, nhưng hắn đã sớm an toàn. Khuôn mặt của Trang Thành bị tang thi vốn đang đuổi theo hắn cào rách, máu văng khắp nơi, đám tang thi càng thêm kích động xông lên. Lấy tay che mặt, giống như có vô số con bọ đang cắn phá trong lòng, Lăng Thanh Vân khó chịu không nói nên lời, đến khi hắn thả tay xuống, trong mắt tràn đầy tơ máu, miệng cũng nếm được vị máu tươi. Khi đó hắn vừa tốt nghiệp cấp 2, bà hắn nằm liệt giường vì bệnh tiểu đường biến chứng, hắn chăm sóc bà một tháng, cuối cùng vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn bà mất. Lúc đó, bố hắn vì muốn mua ô tô nên đám tang làm rất sơ sài, hai đứa em cùng cha khác mẹ không chỉ cười đùa trong tang lễ mà còn chỉ trỏ soi mói thi thể gầy yếu của bà, hắn tức lên đánh hai đứa nó rồi xông ra ngoài. Bà đã mất, kỳ thật hắn cũng không để ý chuyện tang sự, nhưng người đàn ông kia lúc bà sống chưa từng trở lại, đến lúc mất đi còn chậm trễ như vậy khiến hắn vô cùng tức giận. Rời khỏi đám tang của bà, hắn đi tìm Trang Thành. Trang Thành giữ hắn lại, nhưng khi đó hắn tâm cao khí ngạo, ở nhà Trang Thành hai ngày, biết được bố mình sau khi tang lễ chấm dứt đã đi rồi, hắn liền trở về căn nhà cũ của bà. Sau khi bà mất hắn không muốn đi học nữa, bố hắn cũng chẳng quan tâm hắn học hành thế nào, hắn biết, về sau hắn phải dựa vào mình mà sống. Ngay từ đầu hắn còn muốn tìm việc chính quy nhưng đâu có dễ, nửa năm làm cu li lại bởi vì không có chứng minh thư mà chỉ nhận được ít tiền. Hắn liền đi theo một người quen lúc trước làm côn đồ. Dù sao bà đã mất, bố mẹ không ai quản, khi đó hắn cảm thấy dù mình có chết chỉ sợ cũng không ai để ý, cho nên lúc đánh nhau hắn chả sợ cái gì. Chỗ hắn du đãng chỉ là một trấn nhỏ, căn bản không có nhân vật gì máu mặt, mà bởi vì hắn không sợ cái gì cho nên dần dần thành lão đại ở đây, hắn cũng rất đắc chí. Nhưng đến một ngày, một người từ nơi khác mang theo một lô hàng tới tìm hắn. Thuốc phiện. Mấy chuyện lừa gạt vơ vét tài sản Lăng Thanh Vân làm không ít, nhưng thuốc phiện nghĩ đến người bà trước khi mất luôn hy vọng hắn có thể thành tài, hắn từ chối. Hắn vừa từ chối hôm trước, hôm sau liền bị bắt, người như hắn, tùy tiện tội danh nào cũng có thể tìm được vài chứng cứ, thậm chí còn bị người khác vu oan thêm mấy tội nữa, chỗ nhỏ thế này muốn công bằng cũng khó, hơn nữa hắn vốn chính là côn đồ nổi danh. Trộm cắp xe đạp, xe máy, di động. Lăng Thanh Vân nhìn đống tội danh đó chỉ cảm thấy như bị lừa, tuy hắn có thu phí bảo hộ. Lừa gạt một số người hắn ghét, còn buộc người khác đài thọ mình linh tinh, nhưng hắn là côn đồ, không phải kẻ cắp. Trước giờ hắn chưa từng trộm đồ. Thiếu chút nữa thì hắn phải vào tù, bị giam một ngày một đêm, sáng hôm sau bọn họ bảo hắn liên hệ với người nhà, hắn cứ gọi cho bố mình. Từ sau lễ tang của bà, ông ta lên thành phố mở khách sạn nhỏ, hai người vẫn chưa gặp lại, giờ nghe thế liền mắng hắn một trận, sau đó nói sáng hôm sau mới rảnh. Hắn cúp điện thoại, tiếp đó ma xui quỷ khiến thế nào liền gọi cho Trang Thành. Lúc này hắn tốt nghiệp đã được hơn một năm, bạn học ngày xưa hầu như không còn liên lạc, ngay cả Trang Thành lúc trước luôn đi cùng hắn, dạo này tựa hồ cũng tránh mặt hắn, lúc đụng mặt trên đường còn kinh hoàng chạy mất. Nhưng bị nhốt một ngày, chưa được ăn cái gì, hắn bức thiết hy vọng có ai đó nói chuyện với mình, hắn cứ gọi cho Trang Thành, không ai nghe, lại gọi tiếp. Sau, Trang Thành nghe máy, buổi chiều hôm đó liền đến đồn cảnh sát ở thị trấn. Lúc này hắn mới biết Trang Thành nghe điện thoại trong lớp xong lại còn xin phép ra ngoài nên bị thầy giáo điểm danh phê bình, phỏng chừng lớn đến thế này đây là đầu tiên học sinh ngoan ấy bị phê bình như vậy. Hắn gọi Trang Thành tới, nguyên bản cũng không trông mong cái gì, ai ngờ Trang Thành đến liền hỏi hắn một câu khiến hắn bừng tỉnh đại ngộ, cậu có chứng minh thư chưa? Nhìn hắn cao to nên chả ai nghĩ hắn còn chưa thành niên, Trang Thành hỏi xong hắn liền nghĩ ra năm nay hắn còn chưa tròn 17, mà mấy cái xe nghe nói do hắn trộm là từ năm trước. Khi đó hắn cũng chưa đến 16. Cuối cùng, Trang Thành dùng toàn bộ 2.000 đồng tích cóp được chuộc hắn ra ngoài, hắn liền đi theo Trang Thành lên thành phố. Hắn làm nhân viên bốc vác cho một công ty vận tải, nhưng có đôi lúc một khi đã dấn thân vào thì rất khó thoát ra, sau đó một người quen lúc trước tìm được, rồi hắn thành đàn em cho một lão đại. Đánh người, bị đánh, dần dần hắn quen với cuộc sống như vậy, thú vui duy nhất chính là đi dạo quanh mấy khu trường học, giao huấn đám bắt nạt trong trường. Nói đến cũng lạ. Không biết lúc trước xây trường học đám người kia nghĩ thế nào mà đối diện trường trung học trọng điểm thành phố chính là trung tâm dạy nghề, đâm ra thường thường có học viên bên trung tâm bắt nạt đám học sinh đối diện. Nhưng từ sau khi hắn bắt đầu thích thu đàn em ở trung tâm thì chuyện này không xảy ra nữa. Lăn lộn trong thành phố 2 năm, rốt cuộc hắn cũng coi như thực sự hiểu được cái gì gọi là xã hội đen. Sau đó, xảy ra một chuyện lớn. Một tên du côn quen bạn gái, cô bé kia mới 16 tuổi, tốt nghiệp cấp 2 xong không đi học tiếp, kết quả... một đám đàn ông uống rượu vào nói cái gì mà đàn bà như quần áo, sau đó liền trà đạp cô bé xinh xắn kia. Cô bé mới 16 tuổi đã mất đi khả năng sinh dục, sự việc liền nháo lớn. Bởi vì các loại tiền án đều bị lật lên, tên đại ca mà hắn đi theo cũng không thoát tội, nhưng gã có chống lưng nên được đặc xá hoãn tử hình, còn lại mấy tên máu mặt trong bang đều bị phán tử hình. Những kẻ hủy hoại cô bé đều bị kết án, xã hội đen gần như bị xóa sổ, hắn tất nhiên cũng bị bắt, nhưng hắn rốt cuộc không làm chuyện gì xấu lắm, bị giam vài ngày rồi được thả. Lúc hắn ra tù, Trang Thành chờ ở bên ngoài nói, về sau cậu tìm một công việc ổn định đi, cẩn thận không sau này không kiếm được vợ đâu. Không biết là vì những lời nói này hay bởi vì nhận ra nghĩa khí anh em gì đó đều là giả, hắn cai thuốc, đổi số di động, không đặt chân vào con đường đen tối kia nữa. Sau đó, Trang Thành thi đỗ đại học ở thành phố S, hắn lập tức theo cậu đến đây. Cuộc sống trước kia từng cảnh tái hiện lại trước mắt, bà đã mất, hiện tại ngay cả Trang Thành vẫn luôn bên cạnh hắn cũng bị quái vật hại chết. Lăng Thanh Vân đang nằm đống nhiên bật dậy liền bị váng đầu hoa mắt, sau đó hắn nhìn thấy một người mặc quân phục giản dị. Cậu không sao chứ? Lúc trước cậu bị mất nước cộng thêm đói khát nên mới hôn mê. Trương Nghị nói, anh tới đây băng bó vết thương, đúng lúc nhìn thấy người mình cứu về tỉnh lại. Sau đó thì sao? Lăng Thanh Vân mặt không biểu cảm hỏi, lúc bà mất hắn rất đau lòng, gào khóc nhưng hiện tại, hắn muốn khóc cũng không khóc được. Một tháng trước Trang Thành còn chúc mừng hắn được tăng lương, nói là sau này hai người góp tiền mua một căn hộ ở thành phố S. Mới được bao lâu? Mà giờ thế giới đã biến thành cái dạng này. Cậu hỏi người chạy trốn cùng cậu à? Chắc chắn là không cứu, tôi tận mắt nhìn thấy cậu ta bị cắn. Trương Nghị nói, cảnh tượng đó rất kinh khủng, anh nhìn thoáng qua rồi không thể nhìn tiếp, nhưng tuyệt đối không có khả năng cậu ấy thoát được. Hiện tại khu an toàn thế nào? Tôi có thể nhập ngũ không? Cái khác không nói chứ đánh nhau thì tôi rất thông thạo, tôi cũng giết không ít tang thi rồi. Lăng Thanh Vân lập tức hỏi tiếp. Cậu muốn nhập ngũ? Không thành vấn đề. Trương Nghị không hề nghĩ ngợi liền đồng ý, bây giờ thiếu nhất chính là quân nhân, gần như ai đến cũng không cự tuyệt. Chỉ cần là người sống là được. Cần đăng ký không? Tôi đi ngay. Lăng Thanh Vân đứng lên, tuy rằng còn có chút không thoải mái, nhưng hắn bức thiết muốn đi giết tang thi. Giết được càng nhiều càng tốt, giờ hắn đã chả còn gì để mất. Đương nhiên là cần đăng ký, tôi mang cậu đi ăn cơm đã. Nhưng mà tôi nói trước, về sau cậu đi theo tôi, nhiệm vụ chính là giết tang thi đó. Trương Nghị nói. Đi theo anh. Lăng Thanh Vân hỏi. Đúng vậy, mấy người lúc trước đi theo tôi. Ba người đã biến thành tang thi rồi. Giờ đang thiếu đội viên, đăng ký một phát là xong, bây giờ. Ai cảm xúc Trường Nghị trùng xuống, nhân số trong quân đội không ít nhưng rất nhiều chỗ cần người. Những người trốn tới thật vất vả mới sống sót, làm sao lại muốn đi làm chuyện nguy hiểm chứ? Mấy ngày nay tất cả mọi người đều không ngủ yên, nhưng nhân thủ không đủ, trong thành phố còn rất nhiều người chờ anh đi cứu, khu an toàn thiếu vật liệu nghiêm trọng. Trương Nghị nhịn không được bắt đầu oán giận. Lăng Thanh Vân không để ý mấy lời ưu quốc ưu dân của Trương Nghị. Với hắn mà nói, về sau có thể ra ngoài giết tang thi là được, chỉ cần giết hết tang thi, hắn chết cũng nhắm mắt. Bởi vì suy nghĩ này, bởi vì tâm tư quay cuồng, ngay cả hoàn cảnh xung quanh như thế nào hắn cũng không chú ý. Mấy ngày trước khu an toàn chính là nơi hắn muốn cùng Trang Thành sống sót, còn hiện tại, nơi này với hắn mà nói cũng giống như cái phòng trọ trước kia, chỉ là nơi nghỉ chân. Cơm trắng với khoai tây hòm, Lăng Thanh Vân một mình ăn ba suất, hắn chắc chắn đây là món khoai tây hòm chán nhất mà hắn từng ăn, vỏ chưa gọn. Có khi chỉ là trừng chín rồi cho nước tương vào, hương vị thật sự không ra cái gì, nhưng dù như thế hắn vẫn nhồi đầy một bụng. Người, phải ăn no mới có sức. Hiện tại hắn cứ nghĩ đến Trang Thành liền đau lòng, hận không thể lập tức lao ra ngoài liều mạng với tang thi. Vừa ăn cơm xong, Trương Nghị liền có điện thoại, nói chuyện xong anh liền vỗ vai Lăng Thanh Vân. Người anh em, trước hết đừng đăng ký vội, bây giờ khu an toàn còn chưa xây xong tường đây, hiện đang có tang thi xâm nhập, cậu đi theo tôi đi. Được. Lăng Thanh Vân lập tức đáp ứng. Bên ngoài khu an toàn đang xây tường vây, nhưng trong thời gian ngắn, xây tường vây không phải đơn giản, có mấy nơi phải dựa vào binh lính trông coi, mà nay, một chỗ trong đó, binh lính đang phải chiến đấu với tang thi. Có độ khoảng ngàn tên tang thi, trong đàn tang thi còn có hai chiếc ô tô, phỏng chừng chúng chính là đi theo hai chiếc ô tô này đến đây. Không, có lẽ không chỉ có hai chiếc xe này, đợi tới gần, Lăng Thanh Vân mới nhìn thấy trong đàn tang thi thế mà còn có một số người đang chống cự. Chính bởi vì có những người này, đám lính rất ít nổ súng, Lăng Thanh Vân nhìn tình hình, cầm lưỡi lê quân dụng mà Trương Nghị vừa cho hắn xông lên. Trong lòng hắn nghẹn một cơn giận, hắn hận mình khi đó không thể bảo vệ Trang Thành trốn thoát, hắn hối hận khi đó chỉ cưỡi một chiếc xe máy mà dám mang theo Trang Thành chạy trốn. Nếu khi đó đứng chờ trước cửa trường Trang Thành, nói không chừng sẽ có xe quân đội khác có thể đón cậu. Lưỡi lê bị Lăng Thanh Vân dùng như dao chặt, tang thi này, nếu sợ thì tránh không được mà cũng không dám ra tay, nhưng nếu không sợ thì sẽ cảm thấy bọn nó cũng chỉ như vậy, ngoại trừ trên thân có độc khiến người không dám tiếp cận thì về những điểm khác, tang thi không thể so với một người sống. Lăng Thanh Vân nghiến răng vọt vào, hướng về phía những người sống sót. Đám người này nhân số không ít nhưng ai cũng sợ hãi, không thể đứng vững chống cự lại tang thi tiến công. Lăng Thanh Vân đến ngược lại làm tinh thần bọn họ chấn động, hô to vài câu lập tức phản kháng mạnh mẽ hơn. 353. Chương 6. Nhiệm vụ. Trung tâm khu an toàn kỳ thật là doanh trại cũ, xung quanh có kho lương thực, nhà máy nước, nhà máy điện các loại, chiếm diện tích rất lớn. Tuy nhiên dân số thành phố S rất đông, cho dù rất nhiều người đã biến thành tang thi thì diện tích lớn như vậy cũng không chứa đủ. Hiện tại quốc gia đang nghĩ biện pháp mở thêm các khu an toàn khác, mà quan trọng nhất đối với một khu an toàn chính là đảm bảo đầy đủ lương thực. Cách đó không xa, rất nhiều người đang khai khẩn ruộng đất, những người này nam có, nữ có, già có, trẻ có, bởi vì khu an toàn quy định phải làm việc thì mới được nhận thức ăn, tuy cũng có người mang theo đủ thức ăn nên không chịu làm, nhưng hơn nửa đều chủ động nhận việc. Xây tường vây, xây nhà ở, trồng trọt, toàn bộ khu an toàn khí thế ngất trời. Hơn nữa, con người là một loài sinh vật có tiềm lực vô hạn, tường vây cao như vậy vốn phải cần rất nhiều thời gian mới xây được thì giờ mới hơn một tuần đã hoàn thành phân nửa. Hơn nữa tuyệt đối không có chuyện cắt xén nguyên vật liệu. Nay, radio của khu an toàn không ngừng phát những tin tức cổ vũ lòng người, bởi vệ tinh vẫn còn hoạt động nên các quốc gia vẫn cố gắng giữ liên lạc, mọi người cũng có thể tìm hiểu thông tin trên mạng. Toàn thế giới có ít nhất 1/10 đương trường biến thành tang thi, thêm 1/10 bị lây nhiễm trong những ngày này, và còn 1/10 chết bởi đủ loại tai nạn giao thông, nổ gas vân vân. Đại bộ phận đường trong thành phố S đều đã tắc chặt xe. Nghe nói trong đó có một con đường bởi tự dưng một chiếc xe bốc cháy khiến cho toàn bộ người sống lẫn tang thi trên đường đó đều hóa thành tro bụi. Đô thị lớn, dân số đông, lượng xe cũng nhiều. Nếu Lăng Thanh Vân và Trang Thành không đi sớm, có lẽ qua vài ngày cũng chỉ có thể bị vây ở nội thành, mà nơi đó số lượng tang thi đang từ từ tăng lên. Lãnh đạo khu an toàn bây giờ chính là lãnh đạo thành phố S, hiện tại cả nước Z lẫn các quốc gia khác đều nhất trí xác định lương thực là vấn đề hàng đầu cần giải quyết, cho nên toàn bộ khu an toàn. Chỉ cần là nơi có thể trồng trọt thì đều sẽ được khai khẩn. Nói vậy, đợi về sau nhân số đông hơn, khu an toàn còn có thể mở rộng ra xung quanh. Lăng Thanh Vân vừa mới từ ngoài trở về, áo khoác bị nhân viên y tế đem đi cho nên chỉ mặc một chiếc áo len, mà chiếc áo này chính là Trang Thành mua cho hắn. Một cái áo len mấy trăm hoặc hơn 1.000 hắn cũng có thể mua được nhưng tiếc tiền. Còn Trang Thành thì khác, học chuyên tiếng Anh, ngoại ngữ 2 tiếng Pháp mà còn học thêm một thứ tiếng nữa, trong khi tiếng Trung cũng rất giỏi. Chỉ cần hạ bút một cái là có thể kiếm được ít tiền nhuận bút, chẳng kém tiền lương của hắn ở siêu thị. Hơn nữa, bố mẹ Trang Thành cũng khá giả, thường xuyên gửi tiền cho cậu, ở trường học cũng không cần thuê phòng trọ, so ra còn giàu hơn cả người có công ăn việc làm như hắn. Lại nghĩ tới Trang Thành. Lăng Thanh Vân ngồi dưới đất, cảm nhận gió bắc cứa vào hai má đau rát, không biết có phải do gió mạnh quá không mà hắn thấy mắt cay cay. Ngày hôm qua hắn tỉnh lại ở khu an toàn, buổi chiều tham gia một hồi hôn chiến. Chiếm được đánh giá cao của Trương Nghị, đêm qua hắn chính thức trở thành một binh sĩ dưới trướng Trương Nghị. Sáng hôm nay hắn liền tham gia đội ngũ của anh, lái chiếc xe quân đội hôm trước đi càn quét một siêu thị ở ngoại thành thành phố S. Siêu thị này đã bị người cướp đoạt một hồi, không thấy những loại thực phẩm giàu năng lượng, nhưng đối với bọn họ, đồ ăn quan trọng mà đồ dùng sinh hoạt cũng quan trọng không kém, cho nên từ giấy ăn đến băng vệ sinh, từ văn phòng phẩm đến bàn trải kem đánh răng, ngoại trừ mấy thứ đồ chơi không thực dụng, tất cả đều bị bọn họ mang đi. Dọc đường, mấy đội viên còn được cho phép ăn bánh ngọt quá hạn. Dù sao cũng là mùa đông, bánh hết hạn nhưng hương vị không có gì thay đổi, mà bọn họ, trước kia có lẽ sẽ không muốn ăn nhưng bây giờ hôm nào cũng ăn mấy món dở tệ, nên thấy sao bánh ruốc siêu thị này thơm thế. Những người khai khẩn đất hoang bắt đầu trở về nhà, hiện tại khu an toàn thiếu thốn đủ thứ, nên chỗ bọn họ ở cũng không có đủ điện chiếu sáng. Còn quân nhân cùng với những người tự nguyên báo danh đi làm nhiệm vụ thì cần cứu về càng nhiều người, mang về càng nhiều vật tư. Lăng Thanh Vân nhìn bọn họ vội vã trở về, tiếp tục ngồi trên đất nhìn bầu trời sáng ngắt, nay, toàn bộ thế giới đều là khung cảnh tiêu điều. Lăng Thanh Vân, không phải bảo cậu về ngủ sao? Sáng sớm mai chúng ta còn có nhiệm vụ. Trương Nghi khiêng một thứ nhìn giống gậy nanh sói đi lại đây. Tôi đi ngủ đây. Lăng Thanh Vân đứng lên, nhìn chiếc gậy sau lưng đối phương, đây là cho tôi hả? Đúng là cho cậu đấy, cái đồ không biết dùng súng. Trương Nghi ném gậy nanh sói xuống đất, cái thứ này đúng là uy phong. May mà khu an toàn đang nấu chạy các loại đồ sắt để chế tác vũ khí nên anh mới xin được thứ tốt như vậy. Lăng Thanh Vân nhặt gậy lên, bên trong giống nhưng sức nặng cùng với những chiếc gai sắt nhọn hoắt cắm trên đó đều chứng minh uy lực của cậy gậy này. Vuốt vuốt gậy nanh sói trong tay, Lăng Thanh Vân không để tâm lời Trương Nghị nói. Kỳ thật trước mặt thế, hắn từng sờ vào súng rồi, nhưng lão đại hắn có súng mà không có đủ đạn nên nói cho cùng hắn đúng là không biết dùng. Chẳng qua không biết thì có thể học nhưng Lăng Thanh Vân không muốn học, ngược lại xin một cái gậy nanh sói. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ là một đội, ra ngoài gom vật tư, nói không chừng đằng sau những thứ đó đột nhiên nhảy ra tang thi thì sao. Năng lực cận chiến cũng rất quan trọng, hơn nữa súng được phát cho không phải là những cái bị đào thải lúc trước thì cũng là gấp rút chế tạo ra, bắn một phát có khi tang thi cũng chưa chắc đã bị làm sao. Đương nhiên, bắn súng lao luyện như Trương Nghị thì một phát chết một con là không thành vấn đề. Đã hơn một tuần trôi qua, con người đã có một số hiểu biết về tang thi. Nhất định phải đánh nát đầu thì tang thi mới ngừng hoạt động, mà con người bị cắn thì trên cơ bản trong vòng một giờ sẽ biến thành tang thi. Tang thi hành động chậm chạp nhưng buổi tối tựa hồ linh hoạt hơn một chút. Bởi vì buổi tối tang thi nhanh nhẹn hơn nên buổi tối bọn họ không cần ra ngoài làm nhiệm vụ, nhưng địa điểm làm nhiệm vụ thường khá xa nên xuất phát sớm là không thể tránh khỏi. Ngày mai chúng ta sẽ đi bệnh viện, đây là nơi có nhiều tang thi nhất, không biết có thể trở về hay không. Tâm tình Trương Nghị trùng xuống. Khu an toàn cái gì cũng thiếu, mà cố tình đại bộ phận người sống sót trốn đến không chịu ra ngoài giết tang thi làm nhiệm vụ, thế thì thôi đi. Một ít công tử nhà giàu bởi vì có xe tốt lại có tiền, lúc trốn thoát còn mang theo không ít đồ giá trị và lương thực, giờ ở khu an toàn nghiễm nhiên một bộ đại gia cái gì cũng không làm. Trong khi những binh lính như Trương Nghị vì cứu người, vì mang vật tư về mà mỗi ngày chết rất nhiều thì những kẻ kia lấy nhẫn vàng lấy đồ ăn ra chỉ để đổi một cái ổ cắm sạc di động. Cảm thán xong, ánh mắt Trương Nghị nhìn về phía Lăng Thanh Vân liền tràn ngập tán thưởng, người có giác ngộ như vậy đáng lẽ nên nhập ngũ từ lâu rồi. Chúng ta ra ngoài. Giết thêm một tang thi liền ít đi một kẻ địch. Lăng Thanh Vân ngược lại không lo lắng mình có thể sống hay không, nói thật hắn rất muốn quay lại cái công trường kia để xem, nếu Trang Thành biến thành tang thi, tốt nhất hắn nên giết cậu, để cậu có thể yên nghỉ. Nghĩ như vậy, Lăng Thanh Vân lại cảm thấy đau lòng. Có lẽ, hắn có thể xuống tay với tất cả tang thi, nhưng hắn không có biện pháp làm hại Trang Thành, cho dù đối phương đã biến thành tang thi, không còn nhận ra hắn. Tư tưởng của cậu rất tốt. Đi ngủ sớm đi, sáng mai 2 giờ sáng tập hợp. Trương Nghị vô vô vai Lăng Thanh Vân, anh cũng phải đi ngủ sớm. Lăng Thanh Vân đứng sau anh cười khổ, hồi tiểu học thầy giáo mắng hắn là đứa không biết vệ sinh không có văn minh, cấp 2 đánh nhau với người khác bị chửi là đồ lưu manh, tốt nghiệp xong liền biến thành du côn thật, ngay cả Trang Thành cũng sẽ không nói hắn có tư tưởng tốt. Khu an toàn thiếu thiết bị y tế nghiêm trọng, dược phẩm càng là sắp hết, đã có không ít người bởi vì không có thuốc hay điều kiện trị liệu mà chết. Dù sao, bây giờ rất nhiều người mắc tiểu đường cao huyết áp, mà những người này không có thuốc không được. Lần này, mục tiêu của chúng ta chính là mang toàn bộ đồ trong bệnh viện về, cả hai nhà thuốc đối diện cũng không thể buông tha. Trương Nghị tuyên bố nhiệm vụ với đội viên, bởi vì nhiệm vụ lần này không đơn giản cho nên không chỉ có mình tiểu đội bọn họ bị phái đi. Hơn 10 xe tải lớn, có cả xe quân đội lẫn dân dụng, bên trong đại bộ phận là quân nhân chính quy, vào 2 giờ sáng, sau khi toàn bộ tập hợp liền nối đuôi nhau hướng về phía bệnh viện thành phố S. Bệnh viện này nằm ở vùng ngoại thành, cách chỗ Lăng Thanh Vân khá xa. Lăng Thanh Vân lại là thể loại ít sinh bệnh, bệnh rồi cũng kệ cho nên nghe cũng chưa nghe qua chỗ này, đợi ngồi vào trong xe, hắn bắt đầu xem bản đồ cùng những người khác. Thời điểm tang thi còn chưa xuất hiện, một người nếu muốn nhanh chóng dung nhập vào một tập thể mới thì phải biết ăn nói giao tiếp mới được, nhưng giờ đây, năng lực giao tiếp đối với thời khắc gặp phải tử vong chẳng có ý nghĩa gì. Những binh lính đối mặt với người muốn lấy lòng bọn họ tuyệt đối là khinh thường, nhưng nếu có người không sợ chết nguyện ý xung phong ở phía trước thì... Lăng Thanh Vân lúc đối mặt với tang thi hoàn toàn không hề sợ hãi như người khác, ngược lại xông pha đánh tang thi, cho nên mới quen biết được 2 ngày, lại là lần đầu tiên cùng nhau làm nhiệm vụ nhưng bọn họ đã coi hắn là một phần của đội. Mấy chiếc xe tải chạy rất nhanh để không bị tang thi bao vây, dọc đường đi nghiền chết không ít tang thi, cũng đụng bay một ít xe nhỏ nằm giữa đường, rốt cuộc đến trưa thì tới gần bệnh viện. Tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện cười. Trương Nghị đột nhiên nghe răng cười, một đứa trẻ hỏi mẹ nó vì sao cô y tá lấy thuốc phải đeo khẩu trang. Mẹ nó liền bảo đó là để đề phòng y tá ăn vụng, sau đó đứa bé nói con hiểu rồi. Nó hiểu cái gì? Một binh lính trẻ tuổi trong đội hỏi, nhìn cậu khoảng 18-19, chắc là mới nhập ngũ. Nó nói, thế các bác sĩ phẫu thuật cũng đeo khẩu trang khẳng định là để đề phòng bọn họ liên hoan. Trương Nghị âm trầm mở miệng, phải biết, lúc đầu khi con người bắt đầu biến thành tang thi là không có dấu hiệu gì cả, có người đang sinh hoạt với vợ làm đến một nửa thì biến thành tang thi ăn luôn vợ mình. Khi đó nếu đang có ca phẫu thuật, không biết có biến thành bữa liên hoan thật hay không. Cậu chiến sĩ vừa hỏi nhịn không được nôn một trận, sắc mặt những người khác cũng trở nên khó coi. Tất cả điều chỉnh lại tinh thần đi, mỗi câu chuyện mà cũng sợ, cũng cảm thấy ghê tởm thì sao các cậu đối mặt được với tang thi. Trương Nghị giống lớn, lần này chúng ta sẽ không đứng trong xe mà phải vào trong bệnh viện. Nơi đó có rất nhiều tang thi, có đủ loại hình ảnh khủng bố. Các cậu phải kiên trì cho tôi. Tất cả mọi người nghiêm túc lại, sau đó Trương Nghị liếc mắt nhìn đến khuôn mặt không đổi sắc của Lăng Thanh Vân, các cậu phải học tập Lăng Thanh Vân. Cậu ấy không sợ tang thi. Lăng Thanh Vân lạnh nhạt nói, đội trưởng Trương, đến nơi rồi, với cả, khẩu trang không có tác dụng để phòng ăn vụng. Quả nhiên, cách đó không xa chính là bệnh viện. Chỗ cửa có rất nhiều xe hơi va vào nhau, vây quanh là một ít tang thi mặc áo bờ lọc trắng, trong xe sớm đã không có người, không phải bị ăn thì chính là bị biến thành tang thi. Đã qua hơn một tuần, những nhân viên y tế mặc áo trắng dài dính máu, hốc hoặc thịt nát thối giữa từ lâu, tản ra mùi thối kinh khủng, một chút cũng không còn vẻ trang nghiêm thánh khiết trước kia. Có lẽ do Trương Nghị đã cho mọi người một mũi tiêm dự phòng, nên những người trên xe họ biểu hiện không tồi, mấy xe khác có người mới gia nhập, nhịn không được mà bắt đầu nôn mửa. Phải biết, đằng kia có y tá đã mất nửa khuôn mặt, trong tay còn cầm một cái trông giống như đùi trẻ con, lâu lâu gặm một miếng, còn có một bác sĩ đeo kính sọc sệt, trên người không biết làm sao mà treo hai giải ruột, dao giải phẫu cắm trên người, có lẽ do người sống hắn bắt được đâm vào. Bởi vì mấy cái xe hơi đâm nhau chặn cổng nên xe tải không thể không ngừng lại, sau đó vừa dùng súng bắn chết tang thi lang thang bên ngoài, vừa huy động người đi vào cứu viện. Đội đầu tiên đi vào là bộ đội đặc chủng, Lăng Thanh Vân không được theo. Nhưng sau khi nhóm đặc chủng đi vào thì cũng đến lượt đội bọn họ. Nơi bọn họ đi là khu cấp cứu, vừa mới vào cửa đã có hai tang thi ập đến, Lăng Thanh Vân đi đầu, một gậy nện xuống, tang thi kia đã bị gậy nành sói đánh cho đầu nở hoa, mà một tang thi khác bị tay súng thiện xạ Trương Nghị một đạn vỡ đầu. Lăng Thanh Vân cẩn thận đi tiếp, tuy nói hắn không sợ chết nhưng ít ra cũng phải giết được nhiều tang thi rồi hắn chết, hơn nữa hắn muốn đi xem tình hình Trang Thành, lúc Trang Thành đẩy hắn khí lực rất lớn. Hắn vẫn luôn nhịn không được mà tự thuyết phục mình Trang Thành không có việc gì. Thời điểm tang thi bắt đầu xuất hiện là nửa đêm, hơn nữa nghe nói người thể chất càng kém càng dễ biến thành tang thi. Điều này khiến cho ít nhất một nửa bệnh nhân trong bệnh viện biến thành tang thi, mà những nơi như bệnh viện về cơ bản sẽ không khóa cửa, liền tính tang thi không biết mở cửa nhưng người sống sẽ mở cửa, một phòng bệnh chỉ cần có một người không biến thành tang thi thì hắn sẽ mở cửa chạy ra lúc bị tang thi công kích. Thế cho nên trong bệnh viện có rất nhiều tang thi. Cũng may lúc ấy là buổi tối, nhân số trong bệnh viện giảm gần một nửa, cuối cùng không xuất hiện tình huống tang thi vây kín toàn bộ bọn họ. Phòng cấp cứu bên này, trên sàn gạch bóng loáng lấm tấm những đốm máu và thịt thối đã mọc rêu xanh, mùi thuốc khử trùng cũng không át được mùi xác thối nồng nặc. Đội viên của Trương Nghị có người mang theo mặt nạ phòng độc tự chế, tận lực bao kín mình không một kẽ hở, trong đó, có hai người còn đội mũ bảo hiểm nồi cơm điện. Trong bệnh viện có thể nghe thấy một số thanh âm vang lên theo quy luật, hẳn là tang thi đang hoạt động. Mà ở nơi khác, thi thoảng truyền đến tiếng súng. Lăng Thanh Vân cầm gậy nanh sói đi ở phía trước, hắn vừa mới rẽ, trước mắt bỗng xuất hiện một đám tang thi mặt mũi sáng ngắt. Những tang thi đó nguyên bản đang vây quanh một cánh cửa, hoặc là đứng im hoặc là gõ cửa đập tường, hiện tại nhìn thấy bọn họ liền đi về phía này. Những tang thi đó như bỗng sống lại, trở nên hưng phấn dị thường, ngay cả lão già tang thi miệng không còn mấy cái răng cũng ngoác mồm không khép lại được, chất lỏng không rõ theo khóe miệng chảy xuống, nếu lên cái đầu của đứa bé tang thi. 363. Chương 7, người quen. Lăng Thanh Vân lui về phía sau một bước để những người khác nổ súng, tang thi cách bọn họ một đoạn, tạm thời không cần hắn ra tay. Đến khi đám tang thi ngã xuống hơn nửa, những tên khác chúng đạn hành động không tiện, hắn mới cầm gậy nành sói xông lên đánh đầu bọn chúng. Mặc kệ là tang thi mặc đồ bệnh nhân hay mặc áo bờ lọc trắng, mặc kệ tang thi là người già hay trẻ nhỏ, tất cả đều được đối xử bình đẳng một gậy đầu nở hoa, ngay cả những tang thi nhìn có vẻ đã bất động, hắn cũng bổ thêm một gậy. Hôm trước có một đội ngũ trong lúc làm nhiệm vụ nghĩ rằng tang thi đã chết hết liền chủ quan tiến lên, cuối cùng đội trưởng bị một tang thi nằm trên mặt đất đột nhiên cào bị thương, chỉ có thể tự sát. Giải quyết hết đám tang thi này, bọn họ canh giữ ở đây, có tang thi tới gần liền bắn, sau đó nhìn về phía cánh cửa bị bao vây lúc nãy, trên cửa tràn đầy vết tang thi cào, cảm giác lung lay sắp đổ. Bên trong hẳn là có người may mắn sống sót. Trương Nghị kinh nghiệm phong phú, tất nhiên biết vì sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy, phòng này là phòng trực ban. Xem tình hình có lẽ bác sĩ trực ban bên trong còn sống. Bên trong có người không? Lăng Thanh Vân dùng gậy gõ cửa. Có người. Bên trong có người, các anh tới cứu chúng tôi sao? Bên trong có tiếng người vang lên, thanh âm hơi yếu. Chúng tôi là quân nhân. Chúng tôi tới lấy vật tư. Các anh ở bên trong chờ lúc chúng tôi quay ra thì đi hay đi lấy vật tư cùng chúng tôi? Trương Nghị hỏi, đại bộ phận người sống sót lá gan rất nhỏ, để bọn họ ở lại chỗ này không liên lụy mình có lẽ tốt hơn. Chúng tôi đi theo các anh, tôi là bác sĩ ở đây, mang tôi theo các anh sẽ dễ tìm đồ hơn. Một thanh âm lạnh lùng vang lên, xem ra bên trong có ít nhất hai người. Không thành vấn đề. Trương Nghị cũng nghĩ đến điểm này, quay thuốc trong bệnh viện là nhóm khác đi gom, bọn họ cần mang thiết bị y tế về, có người biết sẽ dễ hơn nhiều. Trong phòng vang lên một trận rầm rầm lách cách, hẳn là kéo những thứ chặn cửa ra, sau đó một người đàn ông mặc quần áo bình thường, cao khoảng 1m75 bước ra, đi theo sau ý là một thanh niên cao to. Gia Bảo. Lăng Thanh Vân nhíu mày, không ngờ còn có thể đụng tới người quen. Anh Lăng. Thanh niên cao to kia hưng phấn nhảy dựng, sau đó dang rộng hai tay muốn chạy tới ôm Lăng Thanh Vân lại lập tức bị người đàn ông kia kéo lại, em đừng chạm vào, xem quần áo anh ta đi. Quần áo Lăng Thanh Vân là đồng phục được phát, ưu điểm lớn nhất là có thể che kín toàn thân, nếu không đủ thì thêm mũ bảo hiểm, càng kín, mà nay quần áo trên người hắn dính không ít máu me. Cố Gia Bảo không tiến lên nữa, Lăng Thanh Vân cũng không có tâm tình ôn chuyện, có việc gì từ từ nói, hiện tại quan trọng nhất là tìm được các thiết bị. Kim Tường biết các thiết bị ở đâu, để anh ấy mang mọi người đi, nhưng mà chúng tôi lâu lắm rồi chưa được ăn gì. Cố Gia Bảo nhìn thấy đã có người bắt đầu bước đi, lập tức đuổi theo nói. Trương Nghị sớm đã nhìn thấy gậy sắt trong tay hai người họ, phỏng chừng là lấy từ giường bệnh hay ghế ngồi, nhìn nhìn hình thể hai người, nghĩ rằng có thể tự bảo vệ mình, lập tức gật đầu. Lăng Thanh Vân liếc nhìn Trương Nghị, Trương Nghị ra hiệu cho một binh lính lấy hai nắm cơm từ ba lô ra, còn muốn lấy nước lại bị từ chối, bên trong có mấy thùng nước khoáng, hai ngày nay uống đến muốn nôn rồi. Cố Gia Bảo bắt đầu ngấu nghiến nắm cơm, chẳng cần biết bên trong có cái gì, còn vừa nhồm nhoằm vừa kể lể. Thật sự là chịu không nổi mấy bà cô suốt ngày muốn giảm béo, đồ ăn vặt toàn là rong biển với bánh quy mà bánh quy lại còn là cái loại nhiều chất xơ dành cho người ăn kiêng. Mẹ nó chứ hơn 100 đồng mua được có mấy cái bánh quy, không thể mua một đống chân gà hay sô-cô-la để đó sao? Nói ít thôi. Người đàn ông đeo kính còn lại mở miệng, nghe thế Cố Gia Bảo liền ngậm mồm. Lăng Thanh Vân quay đầu nhìn bọn họ một cái, hắn biết Cố Gia Bảo lắm chuyện thế nào, không ngờ lại nghe lời người này như thế. Phòng chừng mấy ngày nay Cố Gia Bảo bị đói không chịu được nên mới oán hận phụ nữ giảm béo như thế, nhưng rất có khả năng sau này toàn thế giới phải cùng nhau giảm béo. Cố Gia Bảo là đàn em Lăng Thanh Vân thu được lúc trước ở trung tâm dạy nghề. Nhà Cố Gia Bảo rất có tiền, nhưng thằng nhóc này xem nhiều phim hành động mạ phì ạ quá, một lòng một dạ muốn làm xã hội đen, thậm chí ở trường còn vùng tiền nhận tiểu đệ. Cậu không làm gì xấu nhưng mấy thằng đàn em của cậu lại gây chuyện khắp nơi, cậu còn tự nhận là có nghĩa khí, thay đám tiểu đệ này ra mặt. Cuối cùng bị hắn đánh vài trận, thế mà muốn làm đàn em của hắn. Lăng Thanh Vân khi đó không có tiền tiêu, lại không muốn nói cho Trang Thành, vì thế không ít lần để Cố Gia Bảo mời đi ăn, lại cảm thấy không thể ăn mà không trả tiền nên thường thường giúp cậu nhóc giải quyết mấy vụ. Sau, hắn đi theo Trang Thành đến thành phố S, bởi vì muốn cắt đứt với sinh hoạt trong quá khứ liền đổi số điện thoại, từ đó không còn nghe tin tức gì của Cố Gia Bảo nữa, không nghĩ rằng ở mặt thế lại gặp được đối phương. Lăng Thanh Vân cũng hiếu kỳ chuyện của Cố Gia Bảo. Tuy hắn muốn biết mấy năm nay Cố Gia Bảo sống thế nào, nhưng bây giờ quan trọng nhất vẫn là nhiệm vụ của nhóm bọn họ. Lần này có đông người đến bệnh viện, bọn họ không đến mức hấp dẫn toàn bộ tang thi tới nên hành động cũng không khó khăn lắm. Dưới sự trợ giúp của Kim Tường, bọn họ nhanh chóng đến phòng xét nghiệm máu, nơi này có không ít máy móc, Trương Nghị không hề do dự, bắt đầu vận chuyển ra ngoài. Kim Tường không phải bác sĩ xét nghiệm nhưng cũng biết cách dùng cơ bản, có thể hỗ trợ tháo dỡ máy móc. Y lại đi một vòng cách vách rồi vác về một bao kim tiêm và dụng cụ sát trùng. Tôi biết bệnh viện có kho hàng, trong đó có rất nhiều những thứ như này, chìa khóa hẳn là ở trên người bác sĩ Vương, lúc trước tôi có gọi cho anh ta. Lúc này chắc đã biến thành tang thi rồi. Trương Nghị kinh hỉ, chúng ta trước hết bê mấy cái này ra ngoài, đợi lát nữa liền càn quét toàn bộ bệnh viện. Lăng Thanh Vân giết mấy con tang thi lạc đàn, may mắn là phát sinh dị biến vào buổi tối, tang thi trong bệnh viện không quá nhiều. Trương Nghị chỉ huy người khác vận chuyển đồ, anh và Lăng Thanh Vân thì để phòng xử lý những tang thi tới gần. Cộp cộp cộp. Một tang thi bụng lớn tướng đi về phía này, hẳn là sắp đến ngày đẻ. Trương Nghị nhìn thấy tang thi này khựng lại một chút, sau đó một súng bắn vào đầu đối phương. Lăng Thanh Vân lúc này vừa giải quyết xong một lao tang thi lăn từ cầu thang xuống, nhìn thấy sắc mặt Trương Nghị không ổn, hỏi, anh sao vậy? Còn có 10 ngày là đến ngày dự sinh của vợ tôi vốn đang định xin nghỉ về nhà. Có liên lạc được không? Không liên lạc được, điện thoại trong nhà không ai nghe máy. Trương Nghị nói một câu, xoay người bắn một nhóc tang thi, thằng bé nhìn như mới 2-3 tuổi, bò đến gần bọn họ, giữ miệng muốn cắn người, trên tay còn cắm dây chuyền nước. Lăng Thanh Vân không hỏi nữa, tình cảnh này, có thể cả nhà đoàn viên chính là hạnh phúc lớn nhất. Trong lúc binh lính vận chuyển đồ, Kim Tường hỗ trợ tháo dỡ máy móc, Cố Gia Bảo cũng giúp khiêng thiết bị. Đợi chuyển xong, Kim Tường liền dẫn theo vài người đi lên trên. Tầng trên có phòng siêu âm, nội soi, điện tâm đồ vân vân, mấy thứ kia hẳn là cũng hữu dụng, mà đi sâu vào trong còn có kho chứa rất nhiều dụng cụ dùng một lần và đồ dự phòng, bao gồm cả máy siêu âm ở bệnh viện đang chuẩn bị thay mới. Phòng siêu âm trống rỗng, một tang thi cũng không có, nhưng không ai dám chủ quan. Quả nhiên, bọn họ vừa mở cửa phòng điện tâm đồ, một tang thi mặc áo bờ lật trắng nhào ra. Người mở cửa là Lăng Thanh Vân, hắn lập tức chống gậy nanh sói vào bụng tang thi để đối phương không thể lại gần. Lúc này có người phía sau nổ súng, tang thi nát đầu. Người này chính là bác sĩ Vương. Trên người anh ta có vết thương. Nơi này chắc chắn còn tang thi. Kim Tường nói, một chiến sĩ phía sau đột nhiên hét lên, bằng bằng hai tiếng súng vang lên, sau đó liền nhìn thấy một nữ tang thi trên người chỉ khoác chiếc áo y tá ngã xuống. Bởi vì súng này bắn không chuẩn, tang thi vẫn cố bỏ lết về phía này, Trương Nghị lập tức bắn thêm một phát, bác sĩ này đúng là chết dưới hoa mẫu đơn. Đây là bạn gái bác sĩ Vương, lúc nào hai người cũng điều chỉnh cho ca trực giống nhau. Kim Tường đeo găng tay dùng một lần, sờ soạng trên người xác chết kia, lại phát hiện tên này cũng không mặc bao nhiêu quần áo, chìa khóa hẳn là ở trong phòng trực ban rồi, như vậy anh ta chạy trốn vào chỗ này. Kế tiếp bọn họ hành động thực thuận lợi, những đội khác lại không may mắn như vậy, một đội đi khoa phụ sản bị mấy trăm tang thi nào là bà chửa, bà đẻ, trẻ sơ sinh, người chăm sóc lẫn y tá bao vây, đội trưởng chỉ có thể bắt đầu cầu cứu. Hiện tại chúng ta phải đi cứu người, tất cả mọi người sốc lại tinh thần đi. Chúng ta một đám người sống không thể thành thức ăn cho người chết được. Trương Nghị hô, người chỉ huy muốn bọn họ mau chóng đến cứu viện. Đồng thời phái thêm 10 bộ đội đặc chủng. Nghe được tin tức, Lăng Thanh Vân nhịn không được nhíu mày, hắn muốn giết tang thi, nhưng một đám bà chửa với trẻ con. An bài hai chiến sĩ ít tuổi nhất trong đội đưa Kim Tưởng và Cố Gia Bảo ra ngoài, Trương Nghị mang theo 10 người đi sang bên kia. Khoa phụ sản chiếm diện tích rất lớn. Thời nay người người đều chọn đẻ ở bệnh viện lớn cho nên khoa phụ sản ở viện lớn lúc nào cũng kín người hết chỗ. Đám người Lăng Thanh Vân mới đi đến cầu thang đã bị mùi hôi thối xông cho thiếu chút nữa thì nôn. Cùng lúc đó, một đàn tang thi từ cầu thang chen chúc đi xuống. Không gian chật hẹp, tang thi lại cách gần như vậy, vẫn là gậy nanh sói của Lăng Thanh Vân dùng tốt, hắn đập ngã mấy nam tang thi cường tráng, sau đó liền kinh ngạc bởi tình cảnh trước mắt. Một nữ tang thi bụng bị cắn nát, vừa ôm bụng để đứa nhỏ bên trong không bị rơi ra, vừa chen lên muốn ăn thịt người, mà trong tay còn cầm một đứa bé bị gặm mất cánh tay cái chân. Một tang thi sơ sinh, cái đầu bé bằng nắm tay Lăng Thanh Vân, cứ thế lăn xuống theo khe hở giữa đám tang thi, nửa người dưới đã không còn nhưng vẫn dùng hai tay, muốn cắn một ngụm trên chân Lăng Thanh Vân. Lăng Thanh Vân đi ủng cao su đi mưa, nhóc tang thi còn chưa mọc răng, làm sao cắn được. Lăng Thanh Vân thở dài, dùng gậy nanh sói đập nát nó, sau đó vung vũ khí vọt lên. Hắn từng rất hận tang thi, hiện tại lại nhận ra đây cũng chỉ là một đám người xui xẻo. Nhưng so với lưu lại bọn họ để thai hỏa người khác, còn không bằng giết bọn họ, để bọn họ được yên nghỉ. Hắn còn sống ngày nào, ngày đó còn giết tang thi. Niềm tin như vậy khiến Lăng Thanh Vân ra tay càng hung hiểm hơn. Hắn không phải người tốt, không làm được cái kiểu xả thân cứu người, nhưng Trang Thành cứu hắn, hắn phải giết nhiều tang thi để báo thù cho Trang Thành. Thời điểm bọn họ lên được tầng, đội ngũ chờ cứu viện chỉ còn có 3 người đang tránh trong một phòng bệnh, dùng tủ và ghế dựa để chặn cửa. Sau đó bắn chết tang thi bên ngoài, mà dưới chân bọn họ nằm 3 thi thể trên đầu thủng một lỗ, những tang thi vây quanh bọn họ trong tay còn cầm một ít thịt nát và nội tạng. Ở đây có người sống sót. Nhìn thấy đoàn người Trương Nghị đến, một người trong đó hô to, thanh âm đã mang theo nức nở. Trương Nghị lập tức thanh lý đám tang thi. Lúc này, ở một cầu thang khác, bộ đội đặc chủng cũng đã chạy tới. Những người đó được trang bị vũ khí tốt hơn, đối phó với tang thi hành động chậm chạp chẳng khác nào thái rau băm thịt. Điều này làm cho Trương Nghị nhẹ nhõm thở phào một hơi, xem tình hình này, bọn họ nhất định có thể giết sạch tang thi ở đây. Lăng Thanh Vân rất vừa lòng với vũ khí trong tay, nhưng hắn cũng phải thừa nhận, trong tình huống này, vũ khí nóng mới là tốt nhất. 10 bộ đội đặc chủng bắn súng cực chuẩn, một đám tang thi đều bị bắn vỡ đầu ngã trên mặt đất, sau đó, mọi người tập hợp trước cửa phòng bệnh kia. Tang thi đã bị giết hết rồi, các anh lên tầng tìm đủ vật tư thì đi đi. Mấy bộ đội đặc chủng đều đội mũ giáp. Người đứng đầu tháo mặt nạ bảo hộ xuống nói với Trương Nghị, tầng trên khoa phụ sản cũng có không ít thiết bị cần mang đi. Trương Nghị lập tức dẫn người lên trên, đội ngũ cầu trợ giúp kia đi theo nhóm bộ đội đặc chủng, tìm kiếm máy móc dùng được ở tầng này và giải cứu người sống sót. Đây là tầng trên cùng của tòa nhà này, chia làm mấy phòng, bọn họ mở cửa phòng đầu tiên liền nhìn thấy bên trong có rất nhiều bệnh, của trẻ nhỏ lẫn của người lớn. Khu an toàn có nhiều trẻ con, nhưng trẻ con không có bệnh không sao, bệnh viện không có máy móc thì không xong. Nói đến cũng kỳ quái, tầng dưới nhiều tang thi như vậy mà tầng này lại không có gì khác thường. Lăng Thanh Vân và những người khác đều đề phòng gấp bội. Bọn họ kiểm tra từng phòng một, mọi người tựa lưng vào nhau đi thành một đoàn, Trương Nghị bông kêu to, cẩn thận. Lăng Thanh Vân quay đầu liền nhìn thấy một tang thi đột nhiên từ nhà vệ sinh nằm cuối hành lang xông ra. Tốc độ tang thi vốn chậm chạp, nhưng tang thi này tốc độ rất nhanh. Trương Nghị lập tức nổ súng nhưng bởi vì đối phương quá mau mà không thể bắn trúng đầu. Sau đó, đội viên đứng gần nhất bị tang thi bổ nhào vào. Nhất thời tiếng súng nổ vang, tang thi lại cắn một ngụm trên mặt đội viên kia, đó cũng là chỗ duy nhất trên người anh ta không có gì che bịt. 373. Chương 8, hiểu ra. Đợi đến khi tên tang thi bị giết chết, đội viên bị nó bổ nhào vào đã bị cắn mất nửa khuôn mặt, đau đớn gào khóc lăn lộn trên mặt đất. Thậm chí anh ta vẫn còn thanh tỉnh nên cũng hiểu được kết quả của mình, lấy ra súng nhắm thẳng vào đầu, tuy biết mình phải chết nhưng có ai lại muốn chết, tay anh ta không khỏi run rẩy. Những người khác trong đội đều không đành lòng, đội viên này chắc chắn phải chết rồi. Anh ta quằn quại dưới đất, súng trong tay rơi ra, máu tươi ướt đẫm khuôn mặt, chỉ có thể khóc đều, giết tôi đi, giết tôi đi. Thất thần cái gì? Lăng Thanh Vân. Cậu giết cậu ta đi. Trương Nghị giống lớn, tốc độ biến thành tang thi của mỗi người khác nhau, nhưng trên cơ bản đều là trong vòng một giờ. Lăng Thanh Vân dừng một chút, cầm súng của người kia rơi trên mặt đất bắn một phát. Đây là lần đầu tiên hắn giết người, nhưng có lẽ do mấy ngày nay gặp đủ chuyện sống chết nên hắn lại không có cảm giác gì. So với để đội viên này biến thành tang thi, còn không bằng giết anh ta sớm một chút. Tiếng súng ngừng lại, người vốn đang nói chuyện với bọn họ run rẩy vài cái liền yên lặng bất động, Lăng Thanh Vân nắm chặt súng trong tay, chặt đến nỗi nổi hết cả gân xanh. Những người khác cũng trầm mặc, có người khỏe mắt đã ướt nước, bọn họ nhìn biểu tình Lăng Thanh Vân không có gì biến hóa, nói không nên lời cảm giác trong lòng là gì. Chỉ có Trương Nghị khẽ thở dài, đồng thời cho Lăng Thanh Vân một ánh mắt tán thưởng, ở xã hội này, có thời điểm phải quyết đoán. Lúc này, hai bộ đội đặc chủng từ tầng dưới đi lên, nhìn thấy tình hình như vậy, lập tức hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Có một tang thi tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với tang thi bình thường. Lăng Thanh Vân nhớ tới dị trạng vừa rồi, nếu tang thi này chỉ là tang thi bình thường, tuyệt đối không kịp phát lên đội viên kia. Tang thi biến dị. Đặc chủng kia chần chừ mở miệng, sau đó lại nói, nhanh vận chuyển đồ đi, chúng ta lập tức rời đi. Tang thi biến dị là cái gì? Sắc mặt Trương Nghị không tốt lắm, hỏi. Có một loại tang thi hơn hẳn tang thi bình thường, chúng tôi gọi chúng là tang thi biến dị. Đặc chủng kia nói, từ hôm qua đã có người phát hiện ra tang thi như vậy, nhưng còn chưa công bố với dân chúng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tối hôm nay sẽ thông báo, dù sao sự tình thế này không giấu được bao lâu, trên mạng cũng đã có bài bột liên quan. Trương Nghị không hỏi tiếp, đội viên kia trước khi chết đã bị nhiễm virus, không thể mang về, chỉ đành để lại đây. Lúc Lăng Thanh Vân trở lại xe tải liền thấy Kim Tưởng và Cố Gia Bảo đang ngồi bên trong. Anh Lăng. Cố Gia Bảo tiến lên đón. Gia Bảo, sao cậu lại đến thành phố S? Lăng Thanh Vân hỏi. Vừa mới chết một người, những người khác đều thực trầm mặc, Lăng Thanh Vân liền an vị bên cạnh Cố Gia Bảo. Có lẽ do Trang Thành đã mất, hiện tại hắn cực kỳ hy vọng có người có thể nói chuyện về Trang Thành với hắn, chính hắn cũng không hiểu tâm trạng này là gì. Anh Lăng, em đến thành phố S được mấy năm rồi. Sau khi tốt nghiệp ở trung tâm, mẹ em cho em lên đây làm việc giúp cậu, mấy năm nay em lăn lộn ở thành phố S, tuy chẳng có mấy tiền nhưng cũng coi như có chút danh tiếng. Cố Gia Bảo nhanh mồm nhanh miệng lập tức bắt đầu lại nhải. Từ khi phát sinh biến đổi lớn, Lăng Thanh Vân không còn nghe được người khác kể chuyện như vậy, đại bộ phận đều không còn tâm tình nói chuyện phiếm, ba mẹ cậu không sao chứ? Ba mẹ em may mắn đúng lúc về nhà bà em chơi, trong nhà không có ai biến thành tang thi cả. Anh Lăng, anh cũng biết. Nhà bà em ở nông thôn chữ hơn 200 cân gạo với cả ngàn cân kê, hơn nữa ba em làm ăn được bỏ ra nhiều tiền xây thêm phòng ở, lúc này an toàn lắm. Lúc xảy ra tai họa, Cố Gia Bảo liền trốn ở căn phòng kia, giờ đi ra chỉ nhìn thấy cảnh quân đội càn quét quái vật nên còn chưa thật sự nắm rõ tình hình. Nhà cũ của cậu ở nông thôn, ba cậu buôn bán lời kiếm được khá khá, sau này xây lại nhà ở quê, làm cả tường vây cửa chống trộm, trong nhà cũng sắm thêm đồ dùng. Mấy hôm trước nói chuyện cậu mới biết bởi vì làm khí hóa lỏng không dễ, nhà bà chỉ có tổng cộng 4 bình, mà nay còn 3 bình đầy, tạm thời không cần lo lắng. Lúc trò chuyện với ba, chuyện khó chịu nhất thế mà là sắp tết muối quá ít thịt. Khi đó cậu bị nhốt trong phòng trực ban, đói muốn chết nhưng không dám nói tình cảnh của mình cho ba mẹ, chỉ có thể thèm đến chảy nướng miếng ròng ròng. Ba mẹ cậu thật may mắn. Lăng Thanh Vân nói, ở nông thôn có điểm ấy là tốt, tuy nhiên... Ở nơi hoang vu như vậy chỉ sợ không chỉ không có người đến cứu viện mà còn có nhiều người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cậu bảo ba mẹ cậu chú ý cẩn thận một chút, nếu như gặp phải cướp bóc. Anh Lăng. Anh nói giống hệt Kim Tường đã bảo em nói rồi, ba mẹ cũng đồng ý tuyệt đối không dễ dàng mở cửa hoặc là cứu người. Cố Gia Bảo nhìn thoáng qua Kim Tường, cười cười, lộ ra hai cái răng khểnh. Lăng Thanh Vân nhìn Cố Gia Bảo gãi gãi cái đầu nhuộm vàng của mình, nhíu mày, không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy. Cố Gia Bảo vẫn như trước, khuyên trên thai cũng không thiếu cái nào, sao cậu lại ở phòng trực ban bệnh viện? sinh bệnh à? Nhìn bộ dạng Cố Gia Bảo chẳng có vẻ gì là ốm đau.
Dạ.
Anh Lăng Cố Gia Bảo bắt đầu ấp úng. Tôi là bạn trai của em ấy. Kim Tường đột nhiên mở miệng, ánh mắt sau cặp kính thẳng tắp nhìn Lăng Thanh Vân. Trước kia y thường nghe Cố Gia Bảo kể về Lăng Thanh Vân, biết đối phương là một tên du côn, cũng biết Cố Gia Bảo rất sùng bái hắn, điều này làm y có chút bất mãn. Nếu là lúc trước, suy xét đến ảnh hưởng đối với Cố Gia Bảo y sẽ không nói gì, nhưng hiện tại thế giới đã biến thành cái dạng này. Còn cái gì không thể nói ra? Bạn trai. Lăng Thanh Vân cảm thấy cách nói này rất quái lạ, đột nhiên nhớ tới bộ phim Trang Thành từng cho hắn xem, hai người là đồng tính luyến ái. Anh Lăng Cố Gia Bảo giật giật miệng, không biết nên nói cái gì mới tốt. Trước kia Kim Tường luôn giấu giếm quan hệ của hai người, cậu không ngờ hiện tại đối phương lại trực tiếp như vậy. Nhưng hai người chẳng lẽ là gì cả. Lăng Thanh Vân cao thấp đánh giá hai người trước mặt, Cố Gia Bảo sao lại thích con trai. Tình huống này khiến hắn bất ngờ, mà còn. Không nhất định sẽ ẻo là mà. Cố Gia Bảo thật xấu hổ, nhưng Lăng Thanh Vân không hề khinh bỉ, điều này làm cậu thấy dễ chịu một chút. Đến lúc này rồi, kỳ thật là gì cũng không sao, chỉ cần sống tốt là được. Lăng Thanh Vân nói, nếu là trước kia, hắn sẽ cảm thấy Cố Gia Bảo lựa chọn ở cùng đàn ông mà tuyệt hậu là không đáng, nhưng hiện tại, thật sự chỉ cần sống sót, tựa như Trang Thành. Nghĩ đến Trang Thành, sắc mặt Lăng Thanh Vân bỗng thay đổi. Trang Thành cho hắn xem phim đồng tính. Trang Thành nói với hắn mấy tin tức liên quan đến đồng tính. Trang Thành nói bóng nói gió hỏi hắn nghĩ thế nào về đồng tính. Đúng vậy, chỉ cần còn sống là được, anh ấy vừa lạnh lùng vừa bạo lực, đối xử với em cũng không tốt, nhưng em không muốn chia tay. Mấy ngày nay anh ấy đều nhường đồ ăn cho em, đối mặt với sống chết mà anh ấy còn làm như vậy thì những cái khác chẳng còn quan trọng nữa. Cố Gia Bảo nói, lúc bọn họ bị nhốt trong phòng trực ban, tuy rằng đủ nước nhưng không có gì để ăn. Lục lọi hết các ngăn kéo cũng chỉ tìm được hai gói bánh quy giảm béo với mấy bao rong biển, thêm một gói chân gà, may mà có thêm hai gói mì tôm với hai cây lạp xưởng của Kim Tường mang đi ăn khuya và hai bát vằn thắn cậu mang tới hẹn họ. Dựa vào mấy thứ này mà vượt qua 8 ngày, hai người bọn họ đã đói đến không chịu nổi rồi. Gần như cái gì cũng không dám lãng phí vứt đi, ngay cả mấy cái xương chân gà cũng bị gặm đi gặm lại, mà mấy ngày này, Kim Tường đưa cho cậu nhiều thức ăn hơn y lưu lại cho mình nhiều. Thời điểm bị nhốt cùng nhau, cậu không nói gì, bởi vì cảm thấy hai người bọn họ dù sao cũng chết, nhưng hiện tại đã thoát khỏi, cậu vô cùng cảm kích. Kim Tường lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố Gia Bảo, khi Cố Gia Bảo vươn tay nắm lấy tay ít thì thần sắc dịu hẳn đi. Lăng Thanh Vân ngồi trong xe tải, tựa lưng vào thùng xe, nhìn động tác của Cố Gia Bảo với Kim Tường, cắn chặt răng. Lúc hắn và Trang Thành bị nhốt trong căn phòng kia, mỗi lần Trang Thành đều nói là không đói bụng hoặc là nói cần hắn bảo vệ mình, sau đó cho hắn thêm chút thức ăn. Còn cả bình nước kia, Trang Thành nói uống rồi nhưng kỳ thật chẳng vơi đi chút nào. Khi đó hắn cũng nói phải bảo vệ tốt Trang Thành, kết quả là gì? Lăng Thanh Vân cảm thấy mắt thật tay, trong lòng giống như có cái gì đó đang từ từ dâng lên. Trang Thành, Trang Thành, Trang Thành của hắn. Hắn coi Trang Thành là anh em tốt của hắn, lại không biết chỉ mình hắn cho là như vậy, Trang Thành không nhất định cũng nghĩ như thế. Hai người trước mặt tay cầm tay ấm áp, Lăng Thanh Vân nhắm mắt lại không muốn nhìn nữa, nhưng nhắm lại rồi, nước mắt cố nén lại trực trào ra. Thời găng tay, dùng ngón tay ấn ấn mi tâm, Lăng Thanh Vân thầm lau nước mắt, trong lòng dâng trào hối hận vô hạn. Nếu hắn phát hiện sớm một chút có lẽ phát hiện sớm cũng vô dụng bởi vì khi đó hắn căn bản không biết cảm tình của mình đối với Trang Thành. Lăng Thanh Vân trầm mặc hồi lâu, vừa rồi hắn nhìn thấy ánh mắt của Kim Tường, giống hệt ánh mắt Trang Thành nhìn hắn lần cuối cùng. Thật lâu trước kia, Trang Thành từng nói, giá phòng ở thành phố S cao như vậy, về sau bọn họ góp tiền mua chung một căn. Hắn nghe xong cười nói chỉ sợ vợ không thích. Trang Thành lúc ấy quay lưng về phía hắn nói cậu định cứ thế mà lấy vợ à? Chỉ sợ mua nhà xong chúng ta không còn tiền lấy vợ, ở hế với nhau. Khi đó hắn không cảm thấy có cái gì không đúng, chỉ bảo nếu cậu là con gái thì tuyệt đối sẽ là người vợ tốt nhất, còn không phải mất tiền. Dừng một chút, Lăng Thanh Vân mở mắt, ra bảo, tuy anh ta là nam, nhưng đối với cậu tốt hơn các cô gái khác, cậu đừng phụ lòng anh ta. Cố Gia Bảo kinh ngạc, không thấy thần sắc Lăng Thanh Vân có cái gì không đúng. Nhưng Kim Tường thì nhìn ra Lăng Thanh Vân có điểm bất thường. Nhưng liền tính Lăng Thanh Vân khác thường, có một số việc y nên nói rõ, tôi sẽ không cô phụ cậu ấy. Lăng Thanh Vân dừng một chút mới hiểu được ý tứ của Kim Tường, nhưng hiện tại trong lòng hắn quay cuồng đều là chuyện về Trang Thành, giật giật khỏe miệng coi như cười đáp rồi đứng lên, cầm súng của đội viên bị giết lúc nãy, đứng sát cửa bắn chết tang thi ven đường. Tất cả mọi người vừa trải qua một hồi đại chiến, vốn đều muốn nghỉ ngơi, nhìn thấy hành động của Lăng Thanh Vân lại đứng hết lên, tìm chỗ đứng bắn tang thi. A, Lăng Thanh Vân hét dài một tiếng, hét đến khàn cả giọng, những người khác kể cả Trương Nghị cũng hét to. ngắn ngủi một tuần nhưng tất cả mọi người đều phải chịu áp lực khó có thể tưởng tượng được, mà vừa rồi, lại thêm một chiến hữu chết ngay trước mắt bọn họ. 383. Chương 9, bữa tối. Hành vi phát cuồng của Lăng Thanh Vân kéo theo cả người khác nhưng cuối cùng lại bị răn dạy một trận. Nay số lượng tang thi càng ngày càng nhiều, chuyện bọn họ cần làm tuyệt đối không phải là lãng phí đạn dược. Khi hai xe đi sát nhau, người nhảy lên xe bọn họ ngăn lại hành động này không nói nhiều nhưng như vậy, Lăng Thanh Vân cũng tỉnh táo lại. Hắn chưa bao giờ học bắn súng, đường bắn rất tệ, Lăng Thanh Vân hạ súng xuống nhìn trên đường thỉnh thoảng xuất hiện tang thi, tâm tình phức tạp. Giao huấn xong, bộ đội đặc chủng kia ngồi luôn trong xe bọn họ không đi, tôi biết trong lòng các anh rất khó chịu, ai mà không như vậy. Tiểu đội của các anh chết một người, đội 7 lại chết hết còn có 3 người. Còn cả người sống sót mà đội 7 cứu được, các anh có biết tình cảnh của cô ấy không? Người nhà cô ấy chết hết, chỉ còn có một mình. Lăng Thanh Vân ngã ngồi trên sàn xe, chuyện của người khác không liên quan đến hắn, hắn chỉ quan tâm Trang Thành. Trang Thành luôn đối tốt với hắn, lần duy nhất trốn tránh hắn chính là đoạn thời gian hắn làm côn đồ sau khi tốt nghiệp. Nguyên bản lúc đó hắn cảm thấy Trang Thành muốn phân rõ giới hạn với mình, thậm chí còn cảm thấy mình nhìn lầm Trang Thành rồi. Thẳng đến sau này, Trang Thành vội vã xin phép tới mang hắn từ đồn công an ra, trong lòng mới dễ chịu hơn một chút. Hiện tại nhớ tới, khoảng thời gian đó thái độ của Trang Thành đối với hắn khi thì nhiệt tình khi thì lãnh đạm. Sau này thì không xuất hiện tình trạng đó nữa, có lẽ khi ấy, Trang Thành vừa mới phát hiện ra tình cảm đối với mình. Nghĩ như vậy, lại nghĩ Trang Thành từ nhiều năm trước đã có tình cảm với mình, Lăng Thanh Vân không khỏi cảm thấy ngọt ngào, sau đó lập tức lại bị bi thương vô hạn trào ra từ đáy lòng lấp đầy. Sao hắn lại chỉ độn như vậy? Là bị mấy lời nghĩa khí anh em tẩy não sao? Cho nên mới cảm thấy Trang Thành với mình là anh em bình thường. Nhưng anh em bình thường có ai cuối tuần lại đến dọn nhà cho người kia không? Mình bị thương người ta liền vội vã chạy tới thăm. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn cảm thấy mình đủ nghĩa khí, nhận ân huệ của Trang Thành thì bảo hộ cậu, nhưng người không gây chuyện như Trang Thành không có hắn hộ tống cũng sẽ không gặp chuyện nhỉ. Mà hắn thì sao? Nếu không có Trang Thành chiếu cố, hắn sẽ biến thành bộ dạng gì? Xe tải chở đầy các loại máy móc chữa bệnh, dụng cụ y tế và thuốc men, sau khi tiến vào khu an toàn sẽ có người đến vận chuyển sắp xếp. Mà bọn họ cũng như những người sống sót trốn tới đều phải ở khu quan sát bên ngoài hết một tiếng, đây là để phòng tránh người bị lây nhiễm tiến vào khu an toàn. Kỳ thật ngay từ đầu, khu an toàn thành lập khẩn cấp cũng không đủ phòng hộ, người trốn đến lại rất đông, rất nhiều người nhiễm virus lẩn giữa những người thân là người sống tiến vào khu an toàn, những người này sau đó biến thành tang thi cũng tạo ra một ít rối loạn, may mà phạm vi khu an toàn không nhỏ, những tang thi đó cũng không mạnh nên thế cục mới được khống chế. Lần làm nhiệm vụ này, những người sống sót cứu từ bệnh viện ra không chỉ có Kim Tường, Cố Gia Bảo và cô gái ở khoa phụ sản kia, còn có hai bác sĩ trong phòng khám, một y tá phòng truyền dịch và một đôi vợ chồng trong một phòng bệnh đơn. Ngoài những người này, ở một số phòng vắng vẻ còn tìm thấy xác một số người chết đói hoặc chết khát, vận khí của bọn họ không tốt, chỗ trốn không hề có thức ăn. Kỳ thật, nếu mọi người phát hiện tình hình sớm một chút hẳn là có thể có càng nhiều người sống sót, đáng tiếc khi có người biến thành tang thi, không ít bệnh nhân chạy ra khỏi phòng bệnh nhìn xem. Kết thúc một giờ quan sát, Lăng Thanh Vân nhận được mấy tờ tiền, đây là tiền lưu thông trong khu an toàn. Bây giờ người trong khu an toàn làm nhiệm vụ, khai khẩn ruộng đất để kiếm tiền, hay đúng hơn là kiếm ăn, bởi vì dùng tiền có thể đổi lấy đồ ăn ở căng tin, chẳng qua một tờ tiền cũng chỉ đủ cho người ăn ít như con gái hay trẻ con. Lần này bọn họ bán mạng ra ngoài làm nhiệm vụ có thể nhận được mấy tờ đã là rất nhiều, ví dụ như hắn ra ngoài một chuyến liền nhận được 12 tờ tiền mà còn được cung cấp vũ khí. Trong khi những người làm ruộng hay xây tường, cả ngày chỉ được 4 tờ, biểu hiện tốt lắm mới được thưởng thêm 1-2 tờ. Những người sống sót được cứu trở về, lần đầu tiên vào khu an toàn đều được phát 5 tờ, coi như trợ cấp. Kim Tường và Cố Gia Bảo được phân chỗ ở, như Lăng Thanh Vân mới tới liền gia nhập đội ngũ của Trương Nghị mới được phân một phòng riêng, chứ như bọn họ chỉ có thể ngủ ở nhà xưởng. Lăng Thanh Vân nhìn thoáng qua Cố Gia Bảo đứng bên cạnh, còn Kim Tường lấy đồ được phân xong bắt đầu hỏi han người làm đăng ký bên kia. Anh ta làm gì vậy? Lăng Thanh Vân hỏi. Đi một đường, cảm xúc của hắn đã ổn định lại, đến tình trạng này rồi, hối hận nữa cũng vô dụng. Hiện tại, hắn duy nhất có thể làm chính là giết nhiều tang thi hơn nữa để báo thù cho Trang Thành. Ngoài ra, hắn cực kỳ hy vọng có thể quay lại công trường kia xem tình hình sau đó. Em cũng không biết. Cố Gia Bảo nói, anh Lăng, đến khu an toàn rồi em làm gì bây giờ? Ngày mai cậu đi tìm người phụ trách xây dựng đăng ký đi xây tường xây nhà đi. Chăm chỉ một chút ngày có thể kiếm được 5 tờ tiền đấy. Lăng Thanh Vân đáp, hắn lười quan tâm mấy cái này nên cũng không biết nhiều lắm. Không có việc khác sao? Cố Gia Bảo vội hỏi. Còn có trông chọn, nhưng tốt nhất là phải có kinh nghiệm. Lăng Thanh Vân nói. em vẫn nên đi xây nhà thôi. Cố Gia Bảo biết tự lượng sức mình, người cũng như tên, ở nhà được coi như của báu, lúa mì lúa gạo còn không phân biệt được, nói chi đến trồng trọt. Kim Tường lúc này đã hỏi chuyện xong, khi quay về thế mà còn cầm theo một chuỗi chìa khóa, tôi xin đến bệnh viện của khu an toàn, được phân một gian ký túc xá. Người có kỹ thuật thì ra cũng được đãi ngộ tốt, Lăng Thanh Vân gật đầu. Kim Tường này thích ứng hoàn cảnh nhanh phết, hai vị bác sĩ may mắn còn sống kia vẫn còn đang kinh hồn chưa định, chỉ sợ ngày mai mới có thể nhớ tới việc này. Công việc ở khu an toàn cũng giống như lúc trước, tiền lương có cao có thấp, có khó khăn có đơn giản, nhưng hiện tại nhu cầu của khu an toàn không giống như trước kia nên cũng không có hợp đồng lao động hay chế độ đãi ngộ linh tinh. Đi ăn cơm đi. Lăng Thanh Vân nói, giữa trưa bọn họ chỉ ăn có 5 cơm, hiện tại đã rất đói bụng rồi. Đúng. Em muốn ăn cơm. Cố Gia Bảo lập tức hưởng ứng, lúc nãy cậu ăn cơm nắm của Trương Nghị phân cho, chủ yếu toàn là cơm trắng, cậu muốn ăn thịt. Khu an toàn có mấy căng tin, chỗ Lăng Thanh Vân hay đến là dùng gian nhà xưởng lớn nhất cải tạo thành. Nơi này món gì cũng có, chẳng qua chạy theo số lượng thì không có chất lượng, mà chạy theo chất lượng thì không có số lượng, có người còn dùng đồ ăn mang đến khu an toàn đổi lấy phiếu cơm của người khác chỉ bởi vì muốn ăn nhiều hơn. Bọn họ ăn cái gì vậy? Cố Gia Bảo chỉ vào một số người đang cắn cái gì đó hỏi, những người này ăn mặc đủ loại kiểu dáng, từ đàn ông mặc vét đến phụ nữ một thân đồ mốt giày cao gót, nhưng hiện tại bọn họ thực chật vật, trên người bẩn thỉu, đang cắn một nắm cơm xám xịt. Cơm nắm thập cẩm, trong đó chủ yếu là gạo lứt. Lăng Thanh Vân đáp, muốn ăn no cũng chỉ có thể chọn loại cơm nắm thập cẩm rẻ nhất này. Có món khác không? Cố Gia Bảo hỏi, cậu nhìn thấy có đứa trẻ đang ăn cháo, có người ăn cơm trắng với thức ăn, thậm chí có người còn đang gặm chân gà. Món ngon thì hơi đắt, cậu muốn ăn cái gì? Lăng Thanh Vân hỏi, lúc bọn họ đi làm nhiệm vụ được phân một ít cơm nắm, ban ngày sẽ không ăn cơm ở khu an toàn. Mà hắn mới đến đây 2 ngày đã 2 lần ra ngoài làm nhiệm vụ, ngày đầu tiên ăn cơm là Trương Nghị mời, lúc này trong tay hắn còn có 20 phiếu cơm, 3 người ăn không thành vấn đề. Lấy 3 phần cơm, tiêu 3 tờ tiền mua một đĩa cải muối, lại thêm 3 tờ mua một bát canh cà chua trứng, còn thừa 6 tờ, thêm 3 tờ của Kim Tường mua 3 quả trứng gà luộc. Bữa cơm của bọn họ đã tính là đa đạo, nhưng 3 người đều trầm mặc ăn, xem tình hình này về sau không biết có thể ăn như vậy nữa không. Tôi làm bác sĩ, một ngày có thể kiếm 8 phiếu cơm, nhưng có nên tiết kiệm một chút hay không, đề phòng sau này không có. Kim Tường nói, y muốn tích góp chút tiền để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào, nhưng không biết về sau mỗi bữa bọn họ sẽ ăn cái gì. Lăng Thanh Vân thì không nghĩ xa như vậy, hiện tại hắn chẳng còn cái gì, có thể sống một ngày liền tính một ngày. Hắn không muốn lại vất cả tích cóp tiền như lúc trước nữa, mấy thứ như phiếu cơm, tiêu hết thì thôi. 3 thanh niên ăn vèo cái hết sạch, về phần ngày mai, Lăng Thanh Vân tiếp tục đi làm nhiệm vụ, cứ nhận nhiệm vụ là được phát đồ ăn nên hắn hoàn toàn không lo lắng. Người làm nhiệm vụ ngoại trừ được phát đồ ăn còn được nhận 12 phiếu cơm, đây cũng là để cổ vũ càng nhiều người ra ngoài giết tang thi kiếm vật tư. Ăn xong bữa tối, Lăng Thanh Vân quay lại chỗ mình ở, hắn được phân một gian ký túc xá công nhân tại một nhà máy ở ngoại thành. Kim Tường và Cố Gia Bảo thế mà cùng đường với hắn, nói địa chỉ mới biết ký túc xá của Kim Tường cùng một tầng với hắn. Nhà xưởng Cố Gia Bảo được phân đến không ở đây nhưng lấy quan hệ của 2 người bọn họ thì đương nhiên sẽ ở cùng nhau trong ký túc xá. Giờ là năm 2014, trên cơ bản ai cũng có điện thoại thông minh có thể lên mạng. Mặt thế đến, chẳng cần quan tâm tới mấy cái tiền điện thoại linh tinh nữa. Di động của Lăng Thanh Vân cũng có thể lên mạng, 2 ngày trước bởi vì tâm tình không tốt nên lười lên mạng xem tin tức. Hiện tại hắn lại muốn xem một chút. Trang Thành. Hắn còn sống, tuyệt đối sẽ không đội trời chung với tang thi. Những thứ quái vật hại chết Trang Thành, hắn muốn tìm biện pháp giết sạch bọn chúng. Giờ ở trên mạng có thể tìm được nhiều thông tin nhất chính là về tang thi. Lăng Thanh Vân lướt một hồi liền nhìn thấy một tin tức được đặt ngay trang chủ. Ngày hôm qua, có người lên mạng vượt bài nói ở tiểu khu chỗ mình phát hiện một tang thi khỏe vô cùng. Hắn tận mắt nhìn thấy nó đập một cái đã sập cửa, chạy vào nhà bắt người sống bên trong. Hắn thật lo lắng nó sẽ đến phá cửa nhà mình. Ban đầu, những người bình luận ở dưới đều mắng to bên xây dựng ăn bớt vật liệu, nói tiểu khu chỗ chủ đột ở đã quá cũ kỹ, chất lượng không tốt. Nhưng khi người kia đăng mấy tấm ảnh lên, cùng một tiểu khu, cũng một cánh cửa y như vậy phía trước bao vây rất nhiều tang thi nhưng không ai có thể gõ sập cửa, mà đến buổi tối, tang thi lại đập sập một cánh cửa khác. Hiện tại, bài bột này đã được gắn lên trang chủ, biên tập trang web còn để lại một câu, có khi nào tang thi trở nên lợi hại hơn. Bọn chúng tiến hóa hay xảy ra biến dị? Chính là những lời này gây nên sóng to gió lớn. Mà tin tức tương tự cũng xuất hiện ở những nơi khác, tang thi có tốc độ rất nhanh hay có sức mạnh rất lớn đều xuất hiện ở rất nhiều nơi. Lăng Thanh Vân không xem nữa, tang thi tiến hóa, về sau hắn muốn giết tang thi chỉ sợ càng khó hơn. Nhưng hiện tại, ngoại trừ giết tang thi, hắn không biết mình còn có thể làm gì. Giống như những người sống sót khác cố gắng tích góp lương thực. Hay như một số người vào sinh ra tử để người nhà có thể sống tốt hơn. Hiện tại cái gì hắn cũng không có thì mấy thứ đấy có ý nghĩa gì. 393. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, cứu viện. Ngày hôm sau, lãnh đạo khu an toàn công bố tin tức xuất hiện tang thi biến dị rồi cổ động càng nhiều người ra ngoài làm nhiệm vụ. Nhưng số người thật sự nguyện ý rời khỏi nơi này đối mặt với tang thi đáng sợ rốt cuộc không được mấy, tựa như Cố Gia Bảo, dưới tình huống còn có thể sống sót, cậu chọn hỗ trợ đắp tường vây xây nhà ở. Tuy đại bộ phận đều không muốn ra khỏi thành, Trương Nghị vẫn tìm được thêm hai đội viên, một người trung niên trầm mặc, và một người khác lại là phụ nữ. Người trung niên kia trong nhà có 5 đứa con, bọn họ may mắn vốn sống ở khu an toàn cho nên tất cả đều còn sống, nhưng khi đám tang thi trong khu an toàn bị tiêu diệt xong, gã lại phát hiện nhà bọn họ sắp chết đói. 5 đứa con, đứa lớn nhất 14 tuổi đã đi làm công tự nuôi được mình, nhưng những đứa còn lại thì sao? Đã thế vợ gã lại vừa mới sinh đứa thứ 5, căn bản không thể làm việc, rơi vào đường cùng, gã chỉ có thể lựa chọn rời khỏi thành đi thử thời vận. Cô gái kia thì trông rất bình thường, hơi béo, giống như người trung niên kia trong nhà có người thân cần nuôi, bố mẹ cô lớn tuổi, thân thể không khỏe không làm được cái gì mà em trai cô tuy đã 18 nhưng ngay cả bát cũng chưa từng rửa qua, càng đừng hy vọng nó làm được việc gì khác. Lần này bọn họ đi một tiểu khu phụ cận, vừa cứu viện người sống, vừa mang về một ít đồ dùng sinh hoạt, bởi vậy mang theo hai chiếc xe. Lăng Thanh Vân trực tiếp an vị vào một thùng xe, sau đó nhìn Trương Nghị nói chuyện với hai người mới. Người trung niên nghe có vẻ thiếu kiên nhẫn, còn cô gái kia vẫn luôn trầm mặc. Lần này ra ngoài làm nhiệm vụ khá đông người nhưng đại bộ phận là quân nhân, thiểu số còn lại sau này gia nhập cũng toàn là nam giới, hiện tại thế mà có nữ giới tham gia vào đội ngũ, Trương Nghị không tránh khỏi nói thêm mấy câu. Anh không hy vọng mang ra ngoài một đội viên, kết quả lại thêm một kẻ địch. Nói xong, Trương Nghị cho mỗi người một cây đao, loại đao cán dài này đối phó với tang thi khá tốt. Đương nhiên, lần này đi ra ngoài, Trương Nghị cũng không trông cậy vào bọn họ có thể cống hiến cái gì. Giải quyết xong chuyện hai người mới, Trương Nghị liền phát cho mỗi người hai nắm cơm, cơm nắm này là khu an toàn trợ cấp, ăn mới có sức làm việc. Hôm nay nếu may mắn, chúng ta còn có thể ăn một bữa ngon ở bên ngoài. Tất cả mọi người bắt đầu ăn cơm, Trương Nghị nói đúng, không thể vác bụng đói đi chiến đấu được, nhưng nghĩ đến có khả năng ăn được đồ ngon, hai binh lính trẻ tuổi nhịn không được nuốt nước miếng. Tốc độ xe tải không chậm, đáng tiếc tình hình giao thông thật sự không tốt. Rất nhiều xe bị vứt lại trên đường hoặc va chạm vào nhau gây ách tắc, tuy rằng khu an toàn phái rất nhiều cần cầu đi khơi thông nhưng số đường cần thông rất nhiều, thật sự không thể chú đáo. Sau khi tông nát mấy chiếc ô tô cao cấp, còn thuận tiện xuống xe thu thập xăng và mấy thứ hữu dụng, đến giữa trưa hai chiếc xe tải rốt cuộc tới tiểu khu kia. Tiểu khu này khá xa hoa, quản lý cũng nghiêm, bởi vì biến đổi phát sinh vào ban đêm nên ban lãnh đạo khu an toàn đoán nơi này hẳn là có không ít người sống sót. Về phần các loại vật tư, trong nhà dân bình thường đều có lương thực dự trữ. Bọn họ vừa đến trước tiểu khu liền nhìn thấy ngoài cổng vây kín tang thi, mà trong phòng bảo vệ cách đó không xa có người phát ra tiếng kêu cứu. Người trên xe cùng nhau nổ súng, thanh lý đám tang thi ở cổng, người trong phòng bảo vệ chần chừ một chút, rốt cuộc đánh bạo chạy ra, chúng tôi là lính đã xuất ngũ, biết dùng súng. Có thể gia nhập với các anh không? Bọn họ ở trong này, cách một cánh cửa sổ giằng co với đám tang thi, 7-8 ngày không được ăn ngon ngủ yên. Hiện tại rốt cuộc thấy được người đến cứu viện, không khỏi hưng phấn hẳn lên. Có người có kinh nghiệm, Trương Nghị cầu còn không được, lập tức đưa gậy gộc dao dựa cho bọn họ, nếu không phải giờ không rảnh nói chuyện phiếm, anh còn muốn lôi kéo đối phương vào đội mình. Hai chiếc xe tải tiến vào tiểu khu, trong này có hơn 10 tòa nhà, mà những tòa nhà đó tầng nào cũng có lối thoát hiểm, nhà nào cũng có cửa chống trộm, nói vậy hẳn sẽ có không ít người sống sót. Tình hình các hộ ở đây thế nào? Trương Nghị hỏi hai người bảo vệ kia. Trong tiểu khu có mấy tang thi lang thang, trong đó có mấy người chính là bảo vệ tuần tra. Có mấy hộ gia đình từng muốn trốn ra ngoài, cũng có người trong nhà xuất hiện tang thi nên mở cửa chạy ra nhưng đại đa số đều không xuất môn. Một bảo vệ trả lời. Chúng tôi nhìn thấy khá nhiều tang thi, có tầng còn truyền ra tiếng hét chói hai người kia lập tức tiếp lời. Tang thi hẳn là tương đối phân tán, như vậy chúng ta càng an toàn, hiện tại đi tòa nhà đầu tiên. Trương Nghị rất nhanh làm ra quyết định. Trong tiểu khu này không có tang thi biến dị cho nên bọn họ hành động coi như thuận lợi, rất nhanh đã giết chết mấy tang thi lang thang trong tòa nhà. Có mấy hộ cả nhà đều biến thành tang thi cũng bị bọn họ dùng chìa khóa dự phòng mở cửa vào lấy đồ. Nay khu an toàn thiếu lương thực và vật dụng, thu thập càng nhiều càng tốt. Mà tang thi, Trương Nghị giết để tránh cho chúng tiến hóa, còn Lăng Thanh Vân giết vì chúng là tang thi. Ở những nơi như chung cư, có đôi khi dùng súng lại không thuận tiện, đối phó với tang thi đột nhiên xông ra thì dùng vũ khí lạnh tốt hơn. Lăng Thanh Vân xung phong đi trước, tang thi nào chạy đến cũng bị hắn dùng gậy nanh sói nện đầu. Tang thi phải nát óc thì mới chết hẳn. Trong số vũ khí lạnh, đao tuy được dùng nhiều nhưng không nhất định có thể bổ được sọ, mà gậy nanh sói thì khác, nó nặng cộng thêm gai nhọn trên bề mặt khiến đầu người nháy mắt đã có thể nở hoa. Nếu nói ban đầu khi giết tang thi còn cảm thấy hơi khó chịu, thì giờ đây bởi vì có chấp niệm muốn báo thù cho Trang Thành, Lăng Thanh Vân thậm chí bắt đầu thích cảm giác đập vỡ lầu này. Người sống sót ở chung cư đều khá cẩn thận, tham khảo biện pháp trên mạng mà tích nước, tiết kiệm đồ ăn cho nên sống không đến nỗi. Bọn họ nhìn thấy người cứu viện đến, biết được dưới lầu đã không còn tang thi, tất cả đều biểu đạt cảm tạ, nhưng cũng có một số người không tin bọn họ, cảm thấy bọn họ là tới cướp bóc, Trương Nghị là người tốt, tránh không được phải tốn miệng lưỡi một phen. Chắc tối nay chúng ta phải qua đêm ở đây, ngày mai mới có thể trở về. Thanh lý mấy tòa nhà nhưng vẫn còn vài cái, Trương Nghị nói, anh cũng thông báo với những người sống sót, bảo bọn họ ở yên trong phòng. Ở lại một đêm, người trung niên mới tới có chút không tình nguyện. Lúc các anh gia nhập đội ngũ hẳn là đã nhận được trợ cấp rồi chứ? Trương Nghị hỏi lại, anh biết trong nhà đối phương khó khăn, nhưng chỉ ở ngoài một ngày chắc sẽ không đến độ chịu đói. Không có việc gì, không có việc gì. Người trung niên nói, gã biết người trong nhà sẽ không đói bụng, nhưng buổi tối tang thi trở nên lợi hại, chắc sẽ không gặp nguy hiểm đúng không? Cô gái kia trầm mặc một lúc, lấy di động ra gọi điện, sau khi nói tình hình liền yên lặng nghe, một lúc lâu sau mới ngắt máy. Đoàn người tìm một gian phòng chỉ có một nam tang thi kia sớm đã bị thanh lý rồi. Hiện tại đã qua nhiều ngày, sắc mặt tang thi càng thêm đáng sợ, nhưng thân thể bọn họ không biết vì sao không như những tang thi đã bị ăn thịt mà bốc mùi hôi thối. Gian phòng này chỉ có một tang thi, giết chết tang thi xong nhìn cũng khá sạch sẽ. Tiểu đội bọn họ, cộng thêm hai bảo vệ xuất ngũ đang bị Trương Nghị dụ dỗ, tất cả tìm chỗ làm vệ sinh cá nhân, sau đó lấy đồ ăn trong nhà ra làm bữa tối. Trong tủ lạnh có một ít sủi cảo đông lạnh với trứng, trong bếp còn hai thùng mì tôm với mấy gói xúc xích, những thứ như vậy đối với một thanh niên độc thân quá là bình thường nhưng đối với bọn họ thì chính là mỹ vị. Mỗi người một gói mì, sủi cảo đông lạnh cũng nấu hết lên, cô gái mới gia nhập lấy trứng gà trong tủ lạnh ra nấu canh, làm trứng trưng, trứng trần. Không thể không nói, người này tích rõ lắm trứng. Mì tôm xúc xích, món này trước mặt thế bị coi là thực phẩm rất rưởi. Hiện tại đối với những người đã nhiều ngày không được ăn ngon thì chính là mỹ vị hiếm thấy, mà trong sủi cảo có thịt, điều này càng khiến mọi người ăn đến sung sướng. Những người khác đều tranh nhau ăn, Lăng Thanh Vân thì không, hắn một mình ăn hai gói mì với xúc xích và trứng trần được phân xong liền ngồi xuống một góc hẻo lánh. Bên ngoài trời còn chưa tối hẳn, tang thi trong tiểu khu lại khá phân tán. Đội trưởng Trương, tôi ra ngoài một chút, lúc nào về sẽ gọi điện cho anh mở cửa. Lăng Thanh Vân đứng lên mở miệng. Cậu định đi đâu? Trương Nghị lập tức hỏi. Đi giết tang thi. Lăng Thanh Vân đáp. Giết tang thi. Không phải cậu muốn đi cướp đấy chứ? Gã trung niên mới gia nhập không bao lâu nhỏ giọng lẩm bẩm. Một đường này gã đều núp ở đằng sau, tất nhiên thấy được Lăng Thanh Vân xông pha dũng mãnh. Những hộ gia đình trong khu chung cư như này hẳn là sẽ có nhiều đồ giá trị và thức ăn nhỉ. Đội trưởng Trương Nghị này quản bọn họ rất nghiêm, chẳng lẽ lại không quản Lăng Thanh Vân? Bởi vì khó chịu mà gã đánh bạo mở miệng. Lăng Thanh Vân liếc cũng không thèm liếc gã một cái, nhìn thấy Trương Nghị gật đầu, cầm gậy nanh sói của mình ra cửa. Nếu là 7-8 năm trước, hắn sẽ đánh gã trung niên kia một trận, nhưng hiện tại, hắn mặc kệ những kẻ như thế. Hắn đi cướp đồ. Hắn xem cái gã kia ngược lại cái gì cũng muốn lấy, còn vụng trộm giấu mấy món trang sức vàng bạc, nhưng ở mặt thế, vàng bạc trang sức có tác dụng gì? Nhanh chóng đóng cửa lại, Lăng Thanh Vân cầm gậy nanh sói đi đến tòa nhà bên cạnh. Tòa nhà này còn chưa được thanh lý. Cửa chống trộm cuối hành lang chưa bị mở ra, bên trong du đãng hai tang thi, nhìn thấy hắn xuất hiện ở bên ngoài lập tức hưng phấn nhảy tới, hai cánh tay thỏ ra quơ quơ, muốn bắt lấy hắn. Lăng Thanh Vân nhìn tình hình, dùng gậy chọc ngã một tên tang thi, sau đó nhanh chóng đá tên thứ hai, trong lúc bọn chúng đứng lên, hắn nhanh nhẹn nhập mật mã mở cửa. Không có tang thi tiến hóa nên đối phó cũng không khó, Lăng Thanh Vân vốn đã biết đánh nhau, mấy ngày nay càng thông thạo đặc tính của tang thi, xử lý xong hai tên, hắn liền đóng cửa lại đi lên trên. Có những phòng bên trong vang lên tiếng đập cửa đều đều, hẳn là có tang thi trong đó, tạm thời hắn không để ý tới, còn những cánh cửa truyền đến tiếng gọi, hắn liền ném lại một câu ngày tôi chúng tôi sẽ tới rồi đi. Tang thi ngoài hành lang không nhiều lắm, lúc hắn lên tầng 7 chỉ thấy một tang thi đang quanh quẩn trước một cánh cửa. Nhanh chóng giết đối phương, hắn leo lên tầng cao nhất, Lăng Thanh Vân bỗng phát hiện lối lên sân thượng của tòa nhà này mở rộng. Nắm chặt gậy nanh sói trong tay, hắn cẩn thận đi tới. Cửa dưới tầng hắn đã đóng kỹ, chỉ cần xác định trên sân thượng không có tang thi là hắn có thể không lo lắng bị đánh trộm sau lưng khi tiến vào những phòng có tang thi. Dọc theo hành lang, Lăng Thanh Vân vừa mới ló đầu ra đã thấy một cánh tay hư thối chụp tới, hắn dùng gậy nanh sói nện lên cánh tay kia, sau đó phi lên trước vài bước, xác định vị trí đầu của bóng người mơ hồ liền đánh qua. Tang thi kia dùng tay đỡ gậy của hắn, nhanh chóng lui về phía sau. Tang thi biến dị. Lăng Thanh Vân cảm thấy vận khí của mình thật sự quá tốt, hôm nay một đám người bọn họ giết cả trăm tang thi không con nào biến dị, giờ một mình hắn đi ra liền đụng phải tang thi biến dị. Tang thi kia tốc độ bình thường nhưng rất khỏe, Lăng Thanh Vân đập nó mấy phát nhưng một khi chưa nát đầu thì đối phương chẳng hề hấn gì. Vì phải tránh né công kích của tang thi, hắn không thể không liên tục lùi lại, không ngờ lại vấp phải cái gì, trượt chân ngã. Chẳng lẽ hôm nay phải chết ở đây? Không, hắn còn chưa quay lại công trường xem tình hình của Trang Thành, hắn mới giết được vài tên tang thi, hắn không thể chết được. A! Lăng Thanh Vân hô to một tiếng, một gậy đập vào đầu tang thi kia, rắc một tiếng, đầu tang thi vỡ nát. Cán gậy nanh sói rất dài, cộng với mũ bảo hiểm thu được khi tìm thấy mấy chiếc xe máy hỏng trên đường đến đây, vậy nên Lăng Thanh Vân không bị làm sao, ngay cả hốc bắn ra cũng không bị dính vào. Đến khi hồi thần, thấy rõ thứ mình vừa vấp phải, liền tính đã nhìn thấy nhiều thảm trạng, Lăng Thanh Vân vẫn kinh sợ. Đó là một đống xương người. Trong đó có hai cái đầu còn chưa bị gắm hết, tựa hồ cũng đã biến dị, dương miệng muốn cắn hắn. Lăng Thanh Vân xoay người nhảy dựng lên, dùng gậy đánh nát hai cái đầu lâu mới ổn định được tâm thần. Sân thượng không có mái che, giờ trời còn chưa tối đen, có thể nhìn thấy rõ hết thảy, đã không nguy hiểm gì nữa. Lăng Thanh Vân vốn muốn đi giết mấy tang thi trong phòng nhưng gặp phải tang thi biến dị, thiếu chút nữa không giữ được mạng nên đành thôi. Hắn đóng cửa sân thượng, ngồi xuống mép sân. Thành phố này trước kia vẫn luôn đèn đuốc sáng trưng, nay chỉ còn vài ánh đèn leo lắt cũng đủ khiến lòng người ấm áp, nhưng sắc trời càng ngày càng tối, ánh đèn kia cũng dần mờ nhạt. Quốc gia đã cố hết sức duy trì điện nước thông tin để tăng khả năng sống sót của con người, nhưng rất nhiều nơi bởi vì đủ loại nguyên nhân như cột điện bị xe đâm linh tinh mà mất điện. Tiểu khu bọn họ ở hiện tại còn có điện đã là chuyện vô cùng may mắn, cũng nhờ có điện mà bọn họ hành động càng thêm dễ dàng. Giờ đã là tháng 12, trời giá rét, gió cũng to, ngồi trên sân thượng lại càng lạnh, Lăng Thanh Vân tháo mũ bảo hiểm xuống, gió quét qua mặt đau rát nhưng hắn lại cảm thấy rất dễ chịu. Hắn thật muốn đứng dậy hét to, phát tiết oán khí của mình. Bọn tang thi chết tiệt, sau này hắn sẽ ngày ngày giết chúng. Lặng lặng nhìn xuống dưới lầu, nghĩ đến ngày xưa Trang Thành từng bắt hắn ngồi xem sao trời với cậu, hắn cảm thấy chuyện đó thật vô bổ liền đi ngủ sớm, nhưng sáng hôm sau tỉnh lại, Trang Thành vẫn ngồi bên cửa sổ nhìn trời. Chân trời bỗng xẹt qua một tia sáng yếu ớt. Nếu như bị đôi tình nhân nào đang ngắm sao trên sân thượng nhìn thấy, nhất định sẽ cùng ước nguyện, nhưng hiện tại trên này chỉ có mỗi Lăng Thanh Vân đang thất thần. Có một tiếng, trên đầu truyền đến đau đớn, Lăng Thanh Vân không kịp phản ứng liền ngã xuống, lại đụng vào lan can, hai mắt lập tức tối đen. Lời tác giả, bị đập hôn mê. 33. Chương 11, Công Đức. Mơ mơ màng màng tỉnh lại, Lăng Thanh Vân như lạc vào một chốn tiên cảnh. Đình đài lầu các liên miên nối liền với hành lang dài vô tận, những chiếc cột được điêu khắc tinh mỹ. Mái hiên cong cong treo đèn lồng đỏ, các loài hoa cỏ quý hiếm chưa bao giờ nhìn thấy mọc bên hành lang, núi giả ao nước nhiều vô số, xa xa còn có thể nhìn thấy những dãy núi xanh biếc. Nhưng tiên cảnh này quá an tĩnh, hoa tươi nở rộ không hề lay động, thoạt nhìn lại giống như vật chết. Hắn đi dọc hành lang này nửa ngày, cái gì cũng không thấy, trên đầu vẫn truyền đến từng cơn đau nhức. Lại đi thêm một lúc, một con cún tròn vo đột nhiên nhảy ra, quanh quẩn bên chân hắn. Hắn mơ màng đi theo con cún, rốt cuộc thấy được một tòa đại điện, trước điện phô cẩm thạch. Tòa đại điện ngói đỏ gạch vàng vô cùng trang nghiêm phảng phất như lơ lửng giữa trời mây, đại môn màu vàng đóng chặt, bên trái viết tu chân thành tiên lịch thiên hành, công đức thành thánh thuận thiên đạo, bên phải viết tu đức có công phá sinh tử, tính đức phương hiển độ chúng sinh, thế mà toàn là chữ giản thể. Tu chân thành tiên lịch thiên hành, công đức thành thánh thuận thiên đạo, người muốn tu thành tiên là nghịch thiên nhưng người có công đức trở thành thánh lại là thuận theo đạo trời. Tu đức có công phá sinh tử, tính đức phương hiển độ chúng sinh, tu đức có công có thể thay đổi được sống chết. Đức tính hiển lộ phổ độ chúng sinh. Cái gì đây? Lăng Thanh Vân nhìn hai hàng chữ tựa hồ còn đang phát sáng, không khỏi oán giận một câu, đồng thời nhíu mày, đầu vốn đang có rút đau đớn lại càng đau như muốn nứt ra, rốt cuộc đau quá mà tỉnh. Lúc mở mắt ra, trời đã sáng, Lăng Thanh Vân cảm thấy trên mặt có gì đó không đúng, sờ một chút liền thấy đầy một tay máu đỏ sẫm đã đông lại. Hắn hoảng sợ, thời điểm này mà bị thương là chuyện lớn, không cẩn thận liền biến thành tang thi. Đứng bật dậy, phát hiện mình còn ở trên sân thượng, tang thi biến dị bị hắn giết tối qua còn nằm ở góc đằng kia, Lăng Thanh Vân cuối cùng thanh tỉnh một chút. Nhìn màu máu trên đầu hắn là biết bị thương lâu rồi, qua lâu như vậy mà hắn còn chưa biến thành tang thi, hẳn là không có việc gì nhỉ. Bọn họ ra ngoài làm nhiệm vụ mang theo đủ thứ, Lăng Thanh Vân dùng giấy ướt lau mặt, cuối cùng cũng hiểu được vì sao mình bị đau đầu, đúng là bị đập vỡ đầu. Nhưng hắn ngồi trên sân thượng, thế quái nào còn có thể bị đập trúng đầu? Chẳng lẽ tối qua trong lúc mình thất thần có trực thăng bay qua à? Không có khả năng là thiên thạch chứ. Nếu là thiên thạch thì hắn đã chết ngắt rồi. Lăng Thanh Vân lau mặt, lúc lau điên trán, nhịn không được hít sâu một hơi. Trên đầu hắn hình như mọc cái gì đó. Hơn nữa chảy nhiều máu như vậy mà hắn không thấy đau. Thứ trên trán hình tròn, giống như mọc thêm cái béo thịt. Lăng Thanh Vân nhìn quanh một vòng, dùng mũ bảo hiểm với lan can y nột làm gương, đợi đến khi nhìn rõ ràng, hắn đúng là không nói nên lời. Trên đầu hắn dính một khối tròn tròn gì đó, càng bựa hơn là mặt trên có chữ. Lăng Thanh Vân nhìn một hồi mới mơ hồ nhận ra mấy chữ phồn thể kia là công đức vô lượng, có lẽ lát nữa chuyện đầu tiên hắn cần làm chính là tìm gương soi kỹ mặt mình. Công đức vô lượng. Trên đầu dính cái đó không phải sẽ bị coi thành kẻ ngốc sao. Nhưng, Lăng Thanh Vân sờ sờ chán, cái cục đó đã hoàn toàn nhập vào thịt rồi. Chuyện này, quá mức huyền huyễn. Tuy nhiên, sự xuất hiện của tang thi không giống như trên phim, không một ai biết nguyên nhân vì sao nó hình thành rồi thổi quét toàn bộ địa cầu. Sờ sờ thứ trên đầu mình, Lăng Thanh Vân đội lại mũ bảo hiểm. Hắn không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nhưng giờ đến chết còn không sợ, một chút huyền huyễn thì có gì đáng lo. Sáng sớm không khí lành lạnh, bởi vì tự dưng ngủ một đêm trên sân thượng, Lăng Thanh Vân cảm thấy cả người cứng ngắc, tay chân lạnh toát, nhưng hắn nằm đây cả đêm mà không gặp phải chuyện gì đã là may mắn lắm rồi. Lúc đi đến chỗ tang thi biến dị bị hắn đánh chết, Lăng Thanh Vân chợt nhìn thấy có gì đó sáng lóe lên dưới ánh nắng, mà quan trọng là hắn đột nhiên cảm thấy thứ kia chắc chắn hữu dụng. Châu báu? Hay là cái gì kỳ quái? Thứ nằm trong óc người chết, nếu là trước kia, Lăng Thanh Vân tuyệt đối sẽ không chạm vào, nhưng mấy ngày nay hắn nện không ít đầu, óc văng ra càng là nhìn thấy thường xuyên, sớm đã thành quen. Dùng gậy gẩy gẩy viên đá màu trắng ra khỏi đống bầy nhầy ghê tởm, Lăng Thanh Vân đổ một ít nước rửa qua sau đó mới dùng găng tay cầm lên. Hắn vẫn luôn cẩn thận, chỉ sợ nhờ trên người có vết thương đụng tới mấy thứ này làm hại mình thành tang thi thì chết. Lăng Thanh Vân cất nó đi, bước tới cửa sân thượng thì nghe thấy thanh âm quen thuộc, là gã trung niên kia đang lải nhải, đội trưởng Trương, tôi nói cái tên Lăng Thanh Vân kia khẳng định là đi làm chuyện xấu. Hiện tại xem tình hình, chắc chắn là hắn cướp bóc nhà nào đó rồi chạy. Trương Nghị không để ý tới gã, chỉ bảo hai người bảo vệ mới gia nhập tìm chìa khóa mấy nhà này. Lăng Thanh Vân biết bọn họ chắc chắn đã đi lên, xác định cầu thang không có nguy hiểm xong liền đi từ trên xuống dưới, thanh ly đám tang thi trong phòng. Gã trung niên thấy Trương Nghị không để ý đến mình, càng thêm tức giận, lôi kéo người bên cạnh bắt đầu nói ra phỏng đoán của mình. Lăng Thanh Vân nhíu mày, dù hắn không để tâm nhưng cũng không thích kẻ như vậy. Đang muốn đi xuống đánh tên đó một trận thì nghe được lời Trương Nghị nói, anh im đi. Lúc này không phải lúc để nói lung tung. Thanh Vân rõ ràng đã giết hết tang thi trên hành lang, hiện tại có thể đang gặp nguy hiểm. Đúng vậy. Ông đừng có nói linh tinh. Có bản lĩnh thì xông lên phía trước như anh lang ý. Một thanh âm khác vang lên, đó là Hà Viễn, người nhỏ tuổi nhất trong đội, mới nhập ngũ không lâu. Lăng Thanh Vân chưa từng nói chuyện với Hà Viễn, không ngờ đối phương sẽ gọi mình là anh Lăng. Hắn mở cửa, đi xuống dưới. Lăng Thanh Vân, sao cậu lại ở trên sân thượng? Tối hôm qua sao không về? Gọi điện cũng không nghe. Trương Nghị nghe tiếng ngẩng đầu lên, lập tức nghiêm khắc mở miệng, anh rất xem trọng Lăng Thanh Vân, tối hôm qua sợ Lăng Thanh Vân xảy ra chuyện, ngay cả ngủ cũng ngủ không ngon. Lúc này không khỏi có chút tức giận. Lăng Thanh Vân đột nhiên ngẩn người, lúc đầu hắn còn chưa nhận ra, hiện giờ mới phát hiện sân thượng với tầng dưới cách nhau không xa nhưng cửa sân thượng khá là dày, nếu là trước kia, hắn khẳng định không thể nghe được lời oán giận của gã trung niên rõ ràng như vậy. Chẳng lẽ bởi vì trên trán đột nhiên xuất hiện thứ kia, cho nên mình mới có thể như vậy? Các loại suy nghĩ quay cuồng trong đầu, nhất thời Lăng Thanh Vân quên trả lời Trương Nghị. Lăng Thanh Vân, tôi hỏi cậu đó. Trương Nghị thấy Lăng Thanh Vân không sao, hỏa khí trong bụng cũng tiêu bớt một ít, nhưng anh là đội trưởng, phải công bằng, lập tức hỏi lại. Đội trưởng Trương, hôm qua tôi gặp phải tang thi biến dị ở sân thượng, thật vất vả mới giết được nó, kết quả bị kiệt sức. Lăng Thanh Vân tìm lý do thích hợp đáp. Tang thi biến dị? Trương Nghị hoảng sợ, cậu không sao chứ? Tôi không sao. Lăng Thanh Vân đi xuống, nhưng kế tiếp chúng ta phải cẩn thận một chút, nếu lại gặp tang thi biến dị. Đừng mở cửa vội. Trương Nghị ngăn lại người nọ đã tìm được chìa khóa nhưng không có lệnh của anh thì không dám mở cửa, chúng ta lên sân thượng xem đã. Trên sân thượng thật trống trải, tên tang thi bị Lăng Thanh Vân giết tối qua nằm gục một bên cạnh là một đống xương cốt vứt loạn. Tối hôm qua Lăng Thanh Vân đã nhìn cảnh này rồi nhưng những người khác mới thấy lần đầu tiên, đặc biệt là mấy người mới gia nhập đội ngũ, sắc mặt đều rất khó coi. Trương Nghị nhìn tình hình xung quanh, chấp nhận lý do của Lăng Thanh Vân, cậu không sao chứ? Cả đêm qua ở trên sân thượng à?
Tôi không sao. Lăng Thanh Vân nói, hắn vốn ít nói, lúc này lại càng không muốn mở miệng, hiện tại thính lực của hắn có vẻ rất bình thường, như vậy chuyện lúc nãy là ngẫu nhiên hay tất nhiên?
Hắn rốt cuộc bị làm sao vậy?
Lúc trước luôn là Lăng Thanh Vân cầm chìa khóa mở những nhà có tang thi bên trong, sau đó mở đường, lần này Trương Nghị không đưa chìa khóa cho hắn mà để một người khác mở cửa.
Cửa phòng vừa mở ra, một cánh tay tím đen liền thò ra từ khe hở, đội viên mở cửa hoảng sợ lập tức thối lui.
Tựa hồ phía sau còn có tang thi khác cho nên cánh cửa bị đóng lại cái rầm, cánh tay kia bị kẹt ở cửa không ngừng dãy rủa hướng ra ngoài.
Lăng Thanh Vân nhìn thấy tang thi, một bụng hỏa khí lại bùng lên, hắn tiến lên đá văng cửa, sau đó nhắm chuẩn vào đầu nữ tang thi đang vươn tay ra ngoài nện mạnh xuống, đồng thời một cước đá văng nam tang thi bên cạnh, rồi đi tới kết liễu hắn.
Sau đó, hắn đứng cực lại.
Siêu độ một linh hồn, được một điểm công đức.
Siêu độ một linh hồn, được một điểm công đức.
Thời điểm Lăng Thanh Vân giết hai tang thi, những lời này vang lên hai lần bên tai hắn.
Siêu độ.
Công đức.
Cái khỉ gì vậy?
Lăng Thanh Vân ngây ngẩn cả người, những người khác hành động cũng không chậm, trong phòng đã không còn động tĩnh gì, bọn họ bắt đầu thu thập vật tư, nhưng khi mở cửa một phòng bên trong lại phát hiện một thi thể, là thi thể mà không phải là tang thi. Đó là một bé gái khoảng 13-14 tuổi đang nằm trên giường, cổ tay bị cứa rất nhiều nhát, máu thấm đẫm ga giường, khô cứng lại. Bên cạnh cô bé còn có ít đồ ăn, đủ cho mấy ngày. Cánh cửa phòng ngủ còn lại đã bị gõ sập, có lẽ cô bé này biết ba mẹ đã biến thành tang thi, cô không có can đảm chạy ra ngoài, cũng cảm thấy có chờ nữa cũng không có khả năng đợi được cứu viện nên tự sát trong phòng.
Chuyện như vậy tại thời điểm này đã không còn khiến người khác đồng tình, cho nên Trương Nghị trực tiếp hạ lệnh tìm lương thực trong nhà, sau đó đi tiếp xuống tầng dưới.
Lăng Thanh Vân yên lặng làm việc của mình, hắn khẳng định người khác không nghe được thanh âm nói về công đức kia. Bởi vì chẳng ai có gì khác thường, nhưng đó rốt cuộc là cái gì? Có tác dụng gì? Có liên quan đến thứ trên trán mình sao?
Tối hôm qua chẳng lẽ hắn bị bánh nhân thịt rơi từ trên trời xuống đập chúng?
Nhưng nay trang thành đã bánh lớn đến mấy cũng chẳng có tác dụng gì với hắn.
3113
Chương 12, Nhân tính.
Tang thi công kích, người sống sót không tin tưởng nhưng mọi người đã có kinh nghiệm của ngày hôm trước nên xử lý nhanh hơn nhiều.
Lăng Thanh Vân lại tham gia vào đội ngũ giết tang thi. Bên này là khu dân cư, cho dù có những nhà cả gia đình đều biến thành tang thi thì nhân số cũng không tính nhiều. Hắn mở đường ở phía trước không gặp phải chuyện gì quá nguy hiểm, bọn họ cũng không bắt gặp tang thi biến dị nào. Tới trưa thì thanh lý hết 4 tòa nhà, mọi người phân công nhau, cộng thêm một ít người sống sót nguyện ý hỗ trợ, khuôn vác vật tư lên xe tải.
Lăng Thanh vẫn luôn xông pha đi đầu giết tang thi, mà mỗi lần hắn giết chết một tang thi đều sẽ nghe được tiếng nói được một điểm công đức.
Sáng tỉnh lại phát hiện chuyện thần kỳ. Cộng thêm giọng nói thỉnh thoảng lại vang lên bên tai làm tâm thần Lăng Thanh Vân có chút không yên, cũng may khi đối mặt với tang thi hắn vẫn có thể tập trung tinh lực.
Rất nhanh tới giờ cơm trưa, những người khác buổi sáng đã lót dạ nên đến trưa cũng không đói lắm.
Lăng Thanh Vân thì khác, sáng nay nếu không phải xảy ra rất nhiều chuyện kỳ quái, chỉ sợ hắn đã sớm đi tìm đồ ăn, nhưng trên đầu mình.
Cô gái duy nhất trong đội đang nấu cơm, cô còn chưa dám giết tang thi, lúc đi cùng đội vẫn luôn núp ở phía sau, bởi vậy liền tranh làm việc này. Những người khác đều không chỉ trích cô, có phụ nữ nấu cơm cũng tốt, hơn nữa cô cũng phụ giúp bê đồ.
Lăng Thanh Vân thì càng không để ý, người giết tang thi nhiều nhất đội chính là hắn và Trương Nghị, hắn còn ước mình có thể giết thêm mấy tên.
Nhìn những đội viên khác đang gột rửa vết bẩn trên người, rửa tay chuẩn bị ăn, nghĩ đến cái thứ trên đầu mình, Lăng Thanh Vân lắc mình vào nhà vệ sinh trong phòng ngủ, khóa cửa lại.
Chần chờ trong chốc lát, Lăng Thanh Vân mới cởi mũ bảo hiểm ra, nhìn về phía gương, nếu trên trán thật sự mọc một cục thịt.
Cho dù hắn không thèm để ý dung mạo mình nhưng làm sao giải thích với người khác trên đầu hắn đột nhiên mọc ra cái gì?
Lăng Thanh Vân nhìn vào gương, giờ mới biết trên trán hắn không phải mọc ra cục thịt, buổi sáng nhìn qua lan can ỉ nột không rõ lắm nên hắn mới nghĩ như vậy.
Đây là một viên đá đỏ như máu.
Nó khảm tại mi tâm, hình miếng ngọc bội, không lớn lắm, nhìn qua giống một con mắt, bốn chữ đen bên trên cực kỳ rõ ràng, quanh thân chữ là những luồng sáng màu đỏ uốn lượn như dòng máu đang chảy, khiến cho viên đá lạnh lẽo tựa như có sức sống.
Lăng Thanh Vân cẩn thận nhìn viên đá trong suốt sáng bóng trên trán mình, có lẽ đó là một khối ngọc bội.
Hắn không biết nên hình dung khối ngọc bội này như thế nào, không, có lẽ có thể dùng bốn chữ để miêu tả nó đoạt nhân tâm phách.
Nhưng có đẹp đến mấy mà mọc trên đầu thì quá quái dị, Lăng Thanh Vân vươn tay muốn gỡ nó ra.
Không nghĩ tới ngọc bội không bị tháo ra mà đình một tiếng, trước mắt hắn chợt hiện lên một khung đông, trên đó có hai dòng chữ lớn.
Tên: Lăng Thanh Vân.
Công đức: 18 điểm.
Lăng Thanh Vân bỏ tay ra, khung chữ cũng lập tức biến mất, nhưng thứ trên trán mình vẫn còn ở đó.
Cái quái gì thế này?
Lăng Thanh Vân buông phóng tay, chẳng lẽ trên đầu mình mọc một cái cục chỉ để nói cho mình biết đã giết được bao nhiêu tang thi à? Nhớ cái này làm dám gì? Lại giơ tay lên, Lăng Thanh Vân còn đang suy nghĩ xem làm thế nào để che chắn thì lại nhảy ra một cái khung công đức đạt tới 10 điểm có thể kích hoạt chức năng cơ bản, có kích hoạt hay không? Một hàng chữ như vậy, không có nút gì, nhưng vừa nhìn thấy, phản ứng đầu tiên của Lăng Thanh Vân chính là kích hoạt. Vì thế lại nhảy về cái khung đầu tiên. Tên, Lăng Thanh Vân. Công đức, 18 điểm. Cấp bậc, cấp 1 kích hoạt chức năng cơ bản. Chức năng cơ bản là cái gì vậy? Nếu có Trang Thành ở đây, hẳn là có thể hỏi cậu, nhưng hiện tại. Thôi, giờ quan trọng nhất là giải quyết khối ngọc bội trên trán. Lăng Thanh Vân vừa nghĩ thế, trán đột nhiên lạnh lạnh, bỏ tay xuống nhìn vào gương, trên trán đã không còn khối ngọc bội kia, chơn nhẵn. Chẳng lẽ kích hoạt chức năng cơ bản chính là che giấu thứ trên đầu mình? Lăng Thanh Vân nhất thời không còn gì để nói. Nhưng nếu trên trán không còn cái gì liền có thể thoải mái xuất hiện trước mắt mọi người, Lăng Thanh Vân rửa mặt rửa tay rồi mở cửa ra ngoài, những người khác đã bắt đầu ăn trưa. Bữa trưa nay là mì, ăn kèm với trứng trần và thịt luộc, còn có ít canh rau, tất cả mọi người ăn uống vui vẻ. Người trong đội đến từ khắp mọi miền, có người cho thêm tương ớt vào mì, cũng có người không hiểu kiếm đâu ra tương đậu cho vào, Lăng Thanh Vân thì làm món đơn giản nhất là mì xào mỡ heo. Dùng mỡ heo xào mì thơm lắm. Kỳ thật nếu có điều kiện cho ít hành vào thì càng ngon, nhưng ở chỗ này không có hành. Cơm nước xong, bọn họ mặc lại trang bị, đi về phía tòa nhà cuối cùng. Lăng Thanh Vân vốn nghĩ buổi chiều chắc cũng giống như buổi sáng, cho dù gặp phải tang thi biến đến dị, bọn họ đông người như vậy hẳn là có thể giải quyết, nhưng hắn không ngờ, bọn họ lại gặp phải chuyện như thế. Tòa nhà 15 tầng bốc mùi thối tận trời, còn kinh hơn cả cái mùi ở bệnh viện hôm trước. Chịu đựng mùi tanh tưởi mở cửa ra, mọi người liền ngây dại. Trong phòng chất đầy thi thể. Tầng tầng lớp lớp thi thể đã thối rữa từ lâu, nước chảy ra từ xác chết đọng lại thành vũng màu vàng trên sàn, bốc mùi khó ngửi. Một số người trong đội rốt cuộc nhịn không được bắt đầu nôn mửa, đồ ăn buổi trưa đều nôn hết phân nửa. Bọn họ đã nhìn thấy đủ loại hình ảnh nhưng đều là tang thi, bởi vì coi tang thi là quái vật chết người nên năng lực tiếp thu tốt hơn nhiều, nhưng hiện tại không giống. Những thi thể đó không phải là tang thi, hơn nữa vừa thấy đã biết không phải do tang thi giết, vậy ai đã phát điên giết chết hơn 10 người rồi vứt xác ở đây? Sắc mặt Trương Nghị trắng bệnh, anh và Lăng Thanh Vân là hai người chấn định nhất, lúc này bọn họ không có khả năng giúp an táng, cho nên anh nhanh chóng đuổi mọi người ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Cửa chống trộm bên ngoài vẫn khóa, hung thủ hẳn là vẫn ở trong tòa nhà này. Trương Nghị nói, trước kia đã có rất nhiều người vì đủ loại nguyên nhân mà giết người, nay, kẻ giết người lại càng nhiều. Tôi dò đường. Nhìn thấy bộ dạng do dự của mọi người, Lăng Thanh Vân mở miệng. Bọn họ bắt đầu trèo lên, hành lang tòa nhà này thế mà không hề có tang thi. Các gian phòng cũng không có chút thanh âm nào truyền ra. Bọn họ đi lên tầng cao nhất, mở cửa một căn phòng nhưng tra khóa và ổ lại không đẩy được ra. Bên trong có người. Lăng Thanh Vân lập tức nói, chỉ phòng nào có người may mắn sống sót mới có thể kiếm đồ chặn cửa. Trương Nghị gõ mạnh cửa nhưng bên trong không hề có tiếng động, Lăng Thanh Vân và anh nhìn nhau, đều nghĩ đến thảm trạng ở tầng 1. Nhưng cửa bị chặn chắc lắm, bọn họ dùng hết sức cũng không đẩy ra được. Có thể đi từ ban công vào không? Lăng Thanh Vân hỏi, tầng này có 2 phòng. Không biết có thể đi vào từ phòng bên cạnh không? Hắn muốn mở cửa phòng bên cạnh nhưng cũng thất bại. Ban công 2 nhà cách nhau không xa, gan lớn một chút là có thể trèo sang, nếu có dụng cụ sẽ dễ dàng hơn. Một bảo vệ nói. Một người khác chợt nảy ra ý tưởng, nếu không chúng ta cắt điện nước đi. Chúng ta không thể phí thời gian ở trong này. Trương Nghị đáp. Xuống tầng dưới đi. Lăng Thanh Vân cầm chìa khóa đi xuống, mở cửa một phòng ở tầng dưới. Trong phòng không có ai, cũng không có tang thi. Toàn bộ đồ có thể sử dụng được đều đã bị cướp sạch, quần áo, đồ ăn không còn gì lưu lại. Tiểu khu này bởi vì cách nội thành khá xa nên các hộ đều dùng khí hóa lỏng, mà bình khí hóa lỏng trong phòng cũng đã biến mất. Có thể tòa nhà này may mắn, không có ai biến thành tang thi, nhưng bọn họ cũng phát hiện tình huống bên ngoài nên không dám rời đi. Mọi người không dám đi nhưng lương thực chỉ có ngần đó, sau lại có người nổi lên tà niệm, giết hết những người khác để chiếm toàn bộ vật tư. Căn phòng tanh tưởi dưới lầu đủ để nói lên sự ích kỷ của con người. Sắc mặt Trương Nghị trở nên rất khó coi, Lăng Thanh Vân ngược lại không biến sắc, hắn bước nhanh đến ban công nhìn lên trên, thấy hai ban công trên tầng được bắt với nhau bằng một cái ván giường, còn dùng ga giường buộc thêm mấy vòng tạo thành con đường vô cùng an toàn, hẳn là hung thủ đã chiếm cứ toàn bộ tầng trên. Nếu vẫn không có ai tới cứu viện, hung thủ kia có khả năng sống lâu nhất, nhưng hiện tại, giờ tôi leo lên. Ấn tình hình hiện tại, toàn bộ vật tư của tòa nhà đều nằm ở trên đó, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp lấy được. Trương Nghị kiên định nói. Anh không thể dễ dàng tha thứ một hung thủ cứ thế nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, nếu anh không lên được thì sẽ đốt chủi cả tòa nhà này. Lăng Thanh Vân không cướp việc, trên tầng không có tang thi, cái này làm sự tích cực của hắn giảm đi rất nhiều. Trương Nghị là quân nhân, hơn nữa tổng quân nhiều năm, tất nhiên đã trải qua nhiều đợt huấn luyện chính quy, anh bám vào đường ống bên cạnh leo lên, hơi mạo hiểm một chút nhưng cũng không có gì quá nguy hiểm. Trên ban công thấp thoáng một bóng người, Lăng Thanh Vân không chút do dự nổ súng, người nọ quả nhiên không dám tới gần. Một lát sau, một cái gậy treo quần áo rất dài chọc ra ngoài. Trương Nghị nhất thời không dám leo tiếp, Lăng Thanh Vân lại bắn mấy phát nhưng đối phương trốn rất kỹ, thế mà không núp đích. Trương Nghị bị chặn giữa đường, bị một cái que che treo quần áo chặn giữa đường. Lăng Thanh Vân biết, Trương Nghị tuy hơi hiền, nhưng đội ngũ này hoàn toàn dựa vào anh mới có thể tiếp tục duy trì, nếu Trương Nghị xảy ra chuyện gì. Cầm chìa khóa mở cửa phòng bên cạnh, Lăng Thanh Vân đi thẳng tới ban công. Đường ống như cái Trương Nghị leo chỉ có một, đó là ống dẫn nước thải lẫn ống thoát nước động từ sân thượng, nhưng còn có thể dùng điều hòa để leo lên, mà cách vách đúng lúc có hai cái điều hòa. Người kia nhát gan tất nhiên không có khả năng quan tâm hai bên, Lăng Thanh Vân rất nhanh đã leo lên tầng trên, thông qua con đường ván giường kia xông vào. Kẻ nọ lập tức trốn vào phòng, Trương Nghị cũng nhân cơ hội trèo lên. Cửa ban công bị đóng lại, bọn họ không có chìa khóa, nhưng mấy ngày nay bọn họ đã phá không ít cửa, huống chi cửa ban công chỉ là một tấm thủy tinh. Lăng Thanh Vân buông một miếng ga giường tên kia dùng để cố định ván giường xuống, nhờ người dưới tầng cột gậy nanh sói của hắn vào kéo lên. Thứ như gậy nanh sói dùng để đập thủy tinh thì quá ngon, Lăng Thanh Vân gõ vài cái, thủy tinh công nghiệp liền vỡ nát, loảng xoảng rơi xuống đất, văng lên những bao gạo chất đống trong phòng cùng đủ loại vật tư. Không thấy bóng dáng tên kia đâu, nhưng rõ ràng gã trốn trong một căn phòng nào đó, dù sao cửa chính còn bị một đống bình khí hóa lỏng chặn ở kia. Khí lực Lăng Thanh Vân rất lớn, thêm gậy nanh sói trợ lực, hắn đập mấy nhát đã phá mở cửa phòng ngủ. Trong phòng có hai người, một thanh niên tầm 20 gầy yếu và một thiếu nữ mới chỉ 14-15. Cô bé kia rất xinh, trên người chỉ mặc một bộ nội y tình thú quá khổ, ánh mắt dại ra, xám như cho tàn, mà trên cổ cô đang kề một con dao, chôi dao nằm trong tay gã thanh niên nọ. Xuất sinh. Trương Nghị nổi trận lôi đình, tức giận mắng, cảnh tượng trong căn phòng này đã nói lên rất nhiều thứ. 3. Lời tác giả, mặt thế a mặt thế kỳ thật nhân loại mới đáng sợ. Tiểu Lăng còn chưa hiểu được tác dụng của hệ thống công đức. 3123. Chương 13, cấp 2. Thanh niên kia giữ chặt cô bé, tránh sau giường, hơn nữa còn dùng người cô bé để che mình lại, các người đừng tới đây. Các người tới đây tôi liền giết cô ta.